Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của tướng Sầm Bích. Sau khi nghe kể lại bọn cướp đang quấy nhiễu người dân, Sầm Bích nổi giận cho nên hỏi thăm đường để đi đến xào huyệt của bọn cướp. Sầm Bích cầm dao đi ra, nhưng mà ra khỏi chùa thì anh ta lại nghĩ lại, mình đang đi theo phò thái tử, cái mạng thái tử mình phải lo bảo toàn. Bây giờ mình ra mình đấu với bọn ăn cướp, mình xét tài lực của mình thì không lo thua chúng nó, mà dẫu mình có dở thì có chết cũng không tiếc gì. Nhưng mà nếu lỡ chết rồi thì ai sẽ lo bảo hộ cho thái tử? Sầm Bích nghĩ tới đó thì giật mình, khi nãy trong lòng nóng nảy bao nhiêu thì bây giờ trong lòng lại nguội lạnh bấy nhiêu. Anh ta đứng do dự muốn quay trở vào chùa, nhưng mà lại nghĩ nếu không đánh bắt bọn ăn cướp này thì ngựa đâu mình đi, rồi lại muốn tìm tận nơi mà bắt cặp ngựa lại. Sầm Bích còn đang lưỡng lự thì bỗng thấy một tên đạo nhỏ ở trong chùa chạy ra mà nói: "Tiểu quan nhân thức dậy, nghe nói đại quan nhân đi đánh ăn cướp mà giật ngựa lại thì sợ lắm, cho nên sai tiểu tăng chạy theo, mời đại quan nhân trở lại liền lập tức." Sầm Bích nghe nói thì lật đật quay trở vào chùa, hòa thượng cũng theo khuyên giải nữa, mà Xương Cấp cũng lên tiếng ngăn cản, cho nên Sầm Bích bỏ không nói đến việc đi đánh anh em họ Võ nữa. Tuy vậy mà Sầm Bích không vui, cứ nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ hoài. Cách một hồi, anh ta ngồi dậy hỏi thăm đường xuống làng Thường Phú. Hòa thượng không hiểu ý Sầm Bích tính mưu kế gì, cho nên cứ lẳng lặng mà chỉ đường mà thôi. Mặt trời vừa xế bóng, Sầm Bích kề miệng nói nhỏ với thái tử, rồi hai người đứng dậy tạ ơn hòa thượng để lên đường. Hòa thượng đưa ra tới cửa chùa, rồi hai đàn mới từ biệt với nhau. Sầm Bích và thái tử đi bộ, nhắm chừng đường của hòa thượng chỉ đó mà đi, lần lần xuống đến làng Thường Phú. Đi đến tối mới mò tới Thường Phú. Sầm Bích hỏi thăm nhà của Lữ Hà Mai và tìm đến. Khi bước vào gần tới cửa, thấy nhà lá ba căn xịt sạc, ngoài sân có buộc một đôi trâu, trong nhà thì đèn đuốc leo lét, lại nghe có tiếng khóc rỉ rả. Sầm Bích kêu hỏi có ai ở trong nhà xin mở cửa. Tới chừng mở cửa ra rồi, Sầm Bích bước vô, thấy có một người độ chừng 50 tuổi, râu đen vóc lớn, da nám, trán cao, đang đứng tại cửa, cặp mắt còn ướt rượt. Sầm Bích liệu chắc người đó là Lữ Hà Mai, bèn cung tay thi lễ và lên tiếng nói: "Thưa ông, anh em chúng tôi là khách phương xa đi lỡ đường, cho nên ghé đây xin ông làm ơn cho tá túc đỡ một đêm, rồi rạng ngày mai anh em chúng tôi sẽ rời gót." Người trong nhà đó quả thật là Lữ Hà Mai. Xem thấy Sầm Bích tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt, lại có đeo gươm trong lưng, còn Xương Cấp đứng sau môi son mắt phụng, y phục đoan trang, không biết là ai, trong lòng cũng sợ sệt cho nên cũng gượng mà đáp:
"Dạ thưa quý vị quan nhân, nhà tôi nghèo hèn, sợ không có chỗ xứng đáng để mà tiếp quý quan. Đã vậy mà nhà tôi đang có chuyện buồn, sợ bối rối thất lễ cùng quý quan chăng?
Xin ông đừng lo, ơn ông xin cho tá túc sẽ đáng giá ngàn vàng, anh em của tụi tôi đâu có dám trách ông đâu mà sợ."
Lữ Hà Mai mới mời hai người vào nhà mời ngồi. Thái tử không quen đi bộ cho nên 3-4 dặm đường thì mệt quá, bởi vậy ngồi nghỉ không nói gì hết. Sầm Bích ngó Lữ Hà Mai rồi mới lên tiếng nói: "Hồi nãy ông nói nhà ông đang có chuyện buồn, vậy thì anh em tôi đến làm khách chắc là cũng phiền ông lắm. Thưa ông, ơn của ông cho tá túc, ơn đó rất là trọng. Vậy nếu ông có chuyện gì, xin ông cứ tự tiện, chẳng cần phải nhọc lòng tới anh em tôi."
"Thưa ngài, nhà tôi có chuyện buồn, nhưng mà chuyện buồn đó không phải ở tại nhà, bởi vậy lòng tôi hơi lo mà thôi, chứ thân tôi hiện giờ cũng không có bận rộn gì hết."
"Xin lỗi ông, chẳng hay ông có thể cho tôi biết chuyện buồn đó được không?"
"Thưa ngài, chuyện này không có gì bí mật đâu mà giấu giếm. Số là nhà tôi có một đứa con gái tên là Kiên Trinh, năm nay nó 17 tuổi. Hôm tháng trước nó mang bệnh nặng, tôi có cầu trời khẩn Phật cho nó qua khỏi tai ương, chứ tôi thì có vợ, nhờ có chút con để hữu hỷ. Nếu mà chẳng may nó có chuyện gì, chắc tôi sầu não không có làm ăn được. May là sau đó con tôi nó lành bệnh, cho nên ngày hôm qua tôi dắt nó lên chùa Linh Sơn Tự để cho nó niệm hương tạ ơn. Nào dè tới chừng ra về, rủi gặp cái đám ăn cướp nó đánh, nó giật con tôi đem lên núi. rồi biểu tôi đem đủ 30 lượng bạc lên nó mới cho chuộc. Phận của tôi nghèo nàn đâu có tới số tiền đó. Tôi có một con ngựa ăn cướp đã giật mất rồi. Tôi còn có một đôi trâu ở ruộng với lại căn nhà này. Hồi sớm mơi tôi cậy thằng em đi kiếm chỗ mà bán. Nó đi tới chừng này cũng chưa thấy nó về, không biết là có bán được hay không. Mà dầu mà họ mua đó cũng không có đủ số 30 lượng. Ây, tôi nghĩ là chắc là con tôi phải chết quá.
Hà Mai nói tới đó rồi ngồi ôm mặt mà khóc. Xương Cấp đang ngầm mà nghĩ, bỗng nghe tình trạng thê thảm như vậy thì lồm còm ngồi dậy nói nhỏ với Sầm Bích.
Khi mà đi bôn đào đó, ta có đem hờ theo vài chục lạng bạc để mà hộ thân. Vậy tướng quân hãy lấy mà cho ông già đó, để ông chuộc con ổng, kẻ ông khóc hoài tội nghiệp quá à.
Xương Cấp vừa thò tay vào lưng mà móc bạc, Sầm Bích liền cản lại và nói nhỏ.
Xin Điền Hà cứ nằm đó mà nghỉ, để mặc tôi tính cho.
Nói xong, Sầm Bích quay lại và lên tiếng nói với Hà Mai.
Thưa ông, hồi sáng mai hai anh em tôi đi qua núi Linh Sơn đó, nghe nói có một người con gái bị ăn cướp bắt, không dè người đó là con của ông. Giả lại anh em tôi là người đi lỡ đường, bây giờ may mắn tới đây. Vậy tôi cũng xin ông cũng đừng có khóc nữa, để anh em của chúng tôi sẽ tìm cách giúp cho.
Hà Mai nghe nói thì mừng rỡ, liền lau nước mắt và lên tiếng hỏi.
Ngài làm sao mà cứu?
Tôi có tiền đây. Nếu mà ông muốn chuộc lịnh ái đó, thì tôi có thể giúp cho ông ít nhiều được.
Nếu hai vị hảo ý khưng giúp để mà chuộc con tôi, thì ơn đó sánh tài biển non. Chà, mà tôi không quen biết với lại hai vị, rồi ngày sau làm sao tôi đền ơn đáp nghĩa đây?
Không có sao đâu, hễ làm ơn nghĩa đó thì đâu có mong gì người ta trả. Nhưng mà ông cũng đừng có mừng vội, để tôi nói hết cho ông nghe. Ăn cướp mà bắt người cho chuộc đó thì chắc không phải là hạng tầm thường. Nếu bây giờ ông đem tiền mà chuộc lịnh ái, nó ăn quen, rồi lần sau nó tới nó bắt người khác nữa, thì chắc là lương dân ở xứ này sẽ khốn khổ lắm. Như vậy tại sao ông không đi đến quan để mà báo, xin quan quân lên đánh bắt mà trị tội một lần cho nó tiệt hậu quả đi?
Ngài ơi, tôi đâu có dám đi báo quan, bởi vì hãy đi báo chúng nó hay được á, thì chúng nó sẽ kéo xuống đốt hết cả làng để mà trả thù, chẳng những là hại tôi mà còn hại luôn tới người khác nữa.
Thiệt tình mà tôi nghe ông nói tôi giận quá. Ông đi báo quan đi, có tôi ở đây tụi nó không dám làm gì ông đâu mà sợ.
Không được đâu ngài ơi, dầu có đi báo quan cũng không dám lên đó mà bắt tụi nó.
Quan mà sợ cái gì?
Tụi nó dội lắm.
Ông nói thiệt tôi nghe tức quá. Vậy sáng mai ông cho người đi theo chỉ đường, nặng tôi lên tôi bắt hết cái đám ăn cướp đó cho ông coi.
Hai anh em họ Võ đó, tụi nó dội lắm ngài ơi.
Vậy chứ có ai đánh thử tụi nó chưa mà ông biết tụi nó dội? Để tôi đánh thử một lần cho ông coi. Ông đừng có buồn, đừng có lo nữa. Tôi hứa với ông đó là chiều mai tôi sẽ đem lệnh ái về đây cho ông.
Khi Sầm Bích mới vào nhà, Hà Mai xem bộ tướng hùng dũng thì trong lòng đã kiêng nể rồi. Tới chừng nghe nói mấy lời khẳng khái như vậy thì hết sức kính phục, lật đật hỏi thăm quê quán và danh tánh. Sầm Bích phải nói dối.
Tôi tên là Hồng Dực, còn đây là em tôi tên là Hồng Phi. Anh em người gốc Phong Châu, cha mẹ khuất sớm cho nên dẫn nhau đi du học.
Hà Mai cũng tin lời không thèm hỏi nữa, lật đật kêu con nhỏ ở tên là Lý Hạnh rồi hối làm thịt gà dọn cơm để mà đãi khách. Xương Cấp và Sầm Bích đang ngồi ăn cơm thì Lữ Hà Liễu là em của Hà Mai đi kiếm người bán nhà bán đất không được, trở về mặt mày buồn hiu. Bước vô thấy khách lạ thì chân hững. Hà Mai chỉ Sầm Bích và nói với em.
Quý quan đây tính sáng mai lên Linh Sơn bắt hết bọn cướp và cứu con Kiên Trinh đem về. Vậy mai em theo mà chỉ đường được hay không?
Hà Liễu nghe nói thì giật mình, đứng ngó Sầm Bích một hồi rồi mới lên tiếng.
Nếu quý khách dám lên mà bắt bọn đó, em theo chỉ đường thì đi đi chứ có gì mà không dám.
Hà Mai lấy làm mừng lắm, khách ăn cơm xong thì ngủ liền, coi trong lòng không có gì lo sợ hết. Vì chỉ có hai anh em chủ nhà nửa mừng nửa sợ cho nên thao thức hoài, không ngủ được. Đến khuya Xương Cấp thức dậy, không thấy hai anh em chủ nhà, bèn kêu Sầm Bích và nói nhỏ.
Ta nghe hai anh em họ Võ, tài lực phi phàm, tướng quân tính đi đánh tụi nó đó, ta cũng lo quá. Thoảng như tướng quân chẳng may bị tụi nó bắt thì
ta biết ai mà nương dựa đây?
Xin điện hạ đừng có lo, không có sao đâu. Giả lại mấy làng ở chung quanh núi Linh Sơn đó, bị cái đám này nó nhiễu hại, cho nên người ta đều oán hận hết. Nếu mà tôi trừ được cái đảng Cường Khấu này đó, thì chắc là người dân họ kính trọng lắm. Lúc này mình không có chỗ dung thân, vậy tôi tính thi ân với dân xã để người ta phục mình. Rồi tôi sẽ kiếm chỗ để cho điện hạ ở yên, để tôi có thể rảnh rang đi mấy cái trấn để cầu binh dẹp loạn. Nói cùng mà nghe đó, ví như chẳng may tôi bị Cường Khấu nó giết đi nữa đó, thì dân xã lại còn cảm ơn hơn nữa, lại còn trọng và che chở điện hạ nhiều hơn nữa. Ở đời đó, gì chỉ có cái nghĩa là quý hơn hết. Ví dầu tôi chết đó, mà mua được cái nghĩa cho điện hạ đó, thì tôi cũng đâu có tiếc thân. Chứ sống mà theo lo điện hạ chỉ lo ăn no ngủ ấm, thì cái cách đi theo phò tá đó chỉ là cách của đàn bà thôi, không phải là cách cần dương của kẻ anh hùng nghĩa sĩ đâu.
Xương Cấp nghe mấy lời cảm động, liền ôm Sầm Bích mà khóc và nói:
ta nhờ gặp hoạn nạn mới rõ được lòng người. Nếu bá quan văn võ trong triều mà ai cũng được như tướng quân, thì thân ta đâu đến nỗi này.
Sầm Bích im lặng không nói đến việc đó nữa, lại dặn thái tử phải cẩn thận xưng nhau bằng anh em để thiên hạ khỏi nghi ngờ. Sáng ngày hôm sau, Sầm Bích xin Hà Mai cho em là Xương, gửi em là Xương Cấp ở lại nhà, bởi vì em chỉ là văn sĩ cho nên không thể dắt đến hổ quyệt được. Hà Mai vui vẻ lên tiếng đáp:
quy hoàng cứu giúp con tôi ơn đó như trời biển, xin quy hoàng cứ để tiểu hoàng nhân ở lại nhà, có tôi phụng sự không sao đâu mà ngại. Nhưng mà xin quý quan để cho tôi tỏ một điều. Đêm qua tôi suy nghĩ lại, tôi coi quý quan đi một mình bất tiện lắm. Bởi vì hai anh em họ Võ tài lực cao cường, mấy làng ở đây ai cũng đều sợ. Nếu để quý quan đi một mình không biết là có nguy hiểm gì không. Bởi tôi nghĩ như vậy cho nên hồi khuya, tôi đã sai thằng em tôi quy tụ hết những dân tráng kiện ở trong làng, để họ theo tiếp với quý quan. Vậy xin quý hoàng chờ dân tụ đến rồi sẽ cùng nhau đi một lượt.
Ý của Sầm Bích không cần dân phải đi theo, nhưng mà chủ nhà nói như vậy mà Xương Cấp cũng nói vô, cho nên bất đắc dĩ phải chịu. Lúc mặt trời mọc, dân tráng kiện ở trong làng tụ tới gần được 150 người. Hà Mai bèn kể cái chuyện Sầm Bích muốn lên đánh bọn Cường Khấu ở núi Linh Sơn để giải cứu con mình, và nhờ dân làng đi theo để tiếp sức. Dân nghe nói đi đánh ăn cướp ở Linh Sơn thì co đầu rút cổ, phần nhiều không dám đi theo, duy chỉ có 6 người bộ tướng vạm vỡ tình nguyện đi theo. Sầm Bích thấy người dân quá nhút nhát thì tức cười, quay lại nói với 6 người chịu đi: mấy anh em nghe nói ăn cướp giỏi lắm mà chưa biết sức nó giỏi như thế nào, vậy bây giờ mình đi đánh thử một lần cho biết rồi hả sợ, chứ chưa thử sức mà sợ cái gì. Hà Mai nói lúc đó mời 6 người đó vào nhà dọn cơm mà đãi, rồi kẻ thì cầm roi trường, người thì cầm mát thông, đi với Sầm Bích và Hà Liễu lên thẳng núi Linh Sơn. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Lữ Kiên Trinh là con của chủ nhà, mới 17 tuổi bị Cường Khấu bắt. Bởi vì Kiên Trinh sanh trong nhà dân giả mà lại mồ côi mẹ sớm, phải lo giúp cha lo manh áo nồi cơm, cho nên không nấu sử sôi kinh, không biết câu vịnh giọng đờn như con gái mấy nhà sang trọng. Tuy vậy mà trời phú cho Kiên Trinh tánh tình thông minh, tính thuần hậu, lời dịu mềm ngon ngọt, da trong trắng tươi, môi đỏ như thoa son, răng dày như hột bắp, mày cong vòng nguyệt, mắt dợn thu ba, tướng đi dịu hơn liễu buông mành, dạng ngồi đẹp hơn hoa đơm nhị. Người như vậy mà tính tình như vậy thì tự nhiên ai cũng yêu cũng mến, cũng gắm ghé trầm trồ. Không phải Kiên Trinh ỷ sắc đẹp của mình mà không ghé mắt dòm bọn nam nhi trong làng, nhưng bởi vì cô ta thương cha chan chứa đầy lòng, cho nên không chỗ nào mà cho tình lọt vào trong mắt của mình được nữa. Ở trong làng Trường Thạnh, ở cách làng Thường Phú chừng vài dặm, có một người tên là Trần Cao Phi, tuổi gần 40, nhà giàu lớn, kết duyên cùng Trương Thị đã gần 15 năm mà không có con. Cao Phi nghĩ tương lai thì buồn lắm, cho nên tính nạp thiếp để có chút con kế hậu. Mai mối dắt đi cùng mấy làng ở gần, coi đến 5-7 chỗ mà Cao Phi cũng không chịu chỗ nào hết. Đến làng Thường Phú, nghe nói con gái họ Lữ sắc xinh nết tốt thì lén mắt mà coi. Cao Phi vừa ngó thấy thì chịu liền. Về nhà đêm thổn thức ngày ai hoài,
quyết cưới cho bằng được Lữ Kiên Trinh về làm thiếp, dầu tốn hao bao nhiêu cũng không nệ. Nào về mai mối nói đã hết lời, mà chủ nhà Hà Mai cũng không chịu gả. Cao Phi muốn lấy của chó mắt người, cho nên suối Mai Dông nói với Hà Mai, nếu chịu gả Kiên Trinh, dầu muốn đòi tiền bạc bao nhiêu cũng được hết. Hà Mai nghe nói hoài thì nổi giận mới lên tiếng đáp,
ta tuy nghèo nhưng mà ta trọng nhân nghĩa, chứ kể gì bạc tiền. Đã biết Cao Phi là kẻ giàu có, nhưng mà nó tính lấy của để mà dụ ta, thì đủ biết đụng bụng của nó không có nhân nghĩa gì hết. Ta nhắn lời với nó rằng, đừng có mong cưới con ta thất công, bởi vì đó phụng còi lông nó vẫn là phụng, còn gà mà dầu tốt mã đó thì cũng vẫn là gà, phụng đâu có đứng lộn với gà mà nó mong mỏi.
Mai Nhân về nói lại, Cao Phi nghe xong nổi giận, cho nên ngày đêm lo tính mưu kế quyết cưới cho bằng được Kiên Trinh mới phỉ dạ ước mơ, sao là rửa cái lời khinh bỉ. Hà Mai chặt dạ, hễ ai nói tới việc gả Kiên Trinh về làm thiếp cho họ Trần thì lên tiếng la hét, bởi vậy cho nên mai mối không ai dám tới nói nữa. Cao Phi cùng kế mới tính lên bắt Kiên Trinh đem đại về nhà, ví dầu Hà Mai có đi thư kiện thì mình sẽ xuất tiền để mà đối nại. Cao Phi tính như vậy, cho nên bữa nọ giả dạng đi cúng chùa lên núi Linh Sơn, rồi âm mưu với hai anh em họ Võ đặng bắt Kiên Trinh, hứa rằng hễ bắt được giao cho mình sẽ thưởng công 15 lượng. Hai anh em họ Võ vừa sửa soạn lựa ngài xuống làng Thường Phú vây nhà họ Lữ mà bắt Kiên Trinh, bỗng nghe Lâu La vào trại báo rằng có Lữ Hà Mai dắt con gái là Kiên Trinh đang lên Linh Sơn tự để lại Phật, người cởi con ngựa rất đẹp, cho nên xin chủ trại đón đường để mà giật. Võ Nhất nghe báo lấy làm mừng rỡ, liền sai em là Võ Nhị dẫn ba tên Lâu La ra đón đường, đợi Hà Mai trở về để đánh bắt Kiên Trinh và bắt luôn con ngựa. Hà Mai vẫn biết ở Linh Sơn có Cường Khấu, nhưng nghĩ vì mình đi ban ngày lại có hai người khiêng kiệu, cho nên không lẽ ăn cướp nó dám ra nó phạm đến mình. Nào về cha con vừa ra khỏi chùa thì đã bị bọn Võ Nhị cản lại, bắt trói Kiên Trinh và giật luôn con ngựa. Hai người khiêng kiệu nghe tên Võ Nhị thì kinh hoàng, cho nên chỉ biết đâm đầu mà chạy. Hà Mai cô thế không dám chống cự, phải chạy theo lại lục khóc lóc năn nỉ để xin tha cho con mình. Võ Nhị thấy tội nghiệp, nghĩ lại Cao Phi hứa bắt được Kiên Trinh mà giao thì anh ta thưởng có 15 lượng mà thôi, cho nên biểu Hà Mai nếu như muốn chuộc con thì phải đem đủ 30 lượng mới cho chuộc. Hà Mai năn nỉ hết sức mà cũng không được, cho nên phải vừa khóc vừa đi trở về. Võ Nhị dắt Kiên Trinh lên núi, thấy Kiên Trinh dung nhan tuấn tú, mặt kinh hải xem lại càng thêm đẹp, tóc giả dượi lại càng thêm xinh, thì trong bụng khen thầm, rồi lại nghĩ rằng bắt được một nàng con gái đẹp như vậy, nếu đem mà giao cho Cao Phi thì uổng lắm. Khi vào đến trại, Võ Nhất mừng rỡ và lên tiếng nói,
tài của em thiệt là giỏi, khỏi thất công bao nhiêu mà có được 15 lượng bạc.
Võ Nhất tính sai Lâu La xuống làng Thường Thạnh, báo tin cho Trần Cao Phi và biểu đem 15 lượng bạc lên mà rước Kiên Trinh. Võ Nhị mới cản lại mà nói,
thưa anh, em đã 25 tuổi rồi mà bây giờ chưa có đôi có bạn. Bây giờ em bắt được nàng này dung nhan tuấn tú, xưa nay chưa từng thấy con gái nào bằng. Vậy em xin anh để nàng kết duyên cùng em, đừng có giao cho Cao Phi mà uổng.
Võ Nhất nghe em mình nói thì chưng hửng, trợn mắt ngó em và nói,
chà, nhà ngươi tập cái tính háo sắc rồi sao? Đừng có tính như vậy không nên em ơi. Anh thường nói với em hoài, em quên rồi sao? Sắc đẹp của đàn bà đó là cái thứ độc ác nhất ở trên đời. Xưa nay á, thiếu gì Dương Đế bị sắc mà mất nước, thiếu gì anh hùng bị sắc mà vong thân, thiếu gì quan trường bị sắc mà hư danh, dân giả bị sắc mà tan nát cơ nghiệp. Anh em mình á, chiếm núi này mấy năm nay hùng cứ, quan dân thải đều sợ, không làm vua mà cũng đủ oai quyền. Vậy mình cứ giữ theo cái lối cũ mà an hưởng thanh nhàn, sao em còn muốn sanh lòng háo sắc? Đã biết là nếu em muốn kết duyên cùng nàng ấy thì cũng không có khó, nhưng mà đó nhan sắc đàn bà đó hay làm lụy anh hùng, cho nên anh sợ hãy em gần sắc đẹp rồi thì sẽ tan tành cơ nghiệp thôi.
Tuy anh nói sắc hay hại người, nhưng mà sắc cũng có ích cho người lắm chứ. Xưa nay thiếu gì kẻ nhờ sắc đẹp mà tiêu sầu giải khổ, nhờ sắc đẹp mới phấn chí thỏa lòng,
mới biết mùi đời ngon ngọt, mới biết dây dưa nồi giống. Sát hại là tại mình, mà sát lợi cũng tại mình, chứ đâu phải là tại sát đâu. Võ Nhất nghe nói, nhất định lắc đầu không chịu nghe. Võ Nhị túng thế phải lên tiếng nói, khi mà em bắt được nàng này rồi thì cha nàng theo năn nỉ khóc lóc, em theo về vậy mới biểu về đem 30 lượng bạc lên mà chuộc. Hình như là ông đã chịu rồi, như vậy em nghĩ nên chờ ông, bởi vì anh giao cho Cao Phi được có 15 lượng mà thôi, còn cho ông già của cổ chuộc tới 30 lượng lận.
Võ Nhất nghe nói cha Kiên Trinh chịu chuộc 30 lượng, số lợi gấp 2 thì mừng thầm, cho nên không tính chuyện đi kêu Cao Phi nữa. Võ Nhị thì dạy Lâu La theo an ủi nàng nọ, tính thầm trong bụng rằng Hà Mai tuy ở làng Thường Phú nhưng mà nhà không giàu lắm, chắc là không thể nào có được 30 lượng bạc, mà hễ không có đủ số bạc đó thì mình cứ giữ nàng này ở đây hoài, rồi mình sẽ lập mưu để mà nên duyên, chứ không đành để cho nàng về tay của Cao Phi. Kiên Trinh bị nhốt trong hậu liêu cứ than khóc hoài, Lâu La bưng cơm nước vào khuyên dỗ hết sức, mà nàng không hiểu Cường Khấu tính chuyện gì cho nên không thèm ăn uống gì hết. Qua bữa sau, nghe Lâu La nói rằng nàng ở tạm ít ngày, đợi cha nàng đem tiền lên chuộc thì nàng bớt sợ mới chịu ăn uống để sống mà chờ cha mình lên cứu. Đến ngày thứ 3, Võ Nhất không thấy Hà Mai đem tiền lên chuộc con thì trong lòng nóng nảy, tính dắt vài tin Lâu La xuống làng Thường Thạnh mà kêu Cao Phi. Võ Nhị theo năn nỉ hết sức mà anh không chịu, cho nên bất đắc dĩ phải dằn lòng để cho anh đi. Khi Võ Nhất cởi ngựa xuống núi rồi, Võ Nhị xốn sang trong lòng không chịu được, cho nên cứ đi ra đi vô hoài. Cách một hồi, Võ Nhị vào chỗ giam Kiên Trinh, đuổi hết Lâu La ra ngoài, rồi mới mở cửa nhẹ nhẹ bước vào. Kiên Trinh từ khi bị bắt đem lên sơn trại thì trong lòng đã tự quyết, nếu mà Cường Khấu làm ngang làm hổ danh tiết của nàng thì nàng sẽ liều chết mà chống cự, chứ không chịu để cho nó làm đục Cương Trinh. Tới chừng nghe Võ Nhị vào kêu Lâu La ra ngoài hết thì nàng phát nghi, cho nên đứng ngó chăm bẩm ra cửa, mặt mày bắt đầu biến sắc. Chẳng dè Võ Nhị bước vào, mắt ngó Kiên Trinh rất ôn hòa, mặt coi có sắc chẳng vui, lại đứng xa mà dịu dàng nói:
"Ta là tiểu trại chủ bắt nàng hôm trước đây, tuy vậy mà nàng đừng có sợ, vì ta không có bụng làm hại nàng đâu. Ta thương nàng lắm, 3 bữa rày ta ăn ngủ không được, cho nên ta đến đây mà phân điều hơn thiệt cho nàng nghe."
Võ Nhị nói tới đó rồi ngừng lại. Kiên Trinh nghe lời nói nhẹ nhàng thì bớt sợ, nhưng mà cũng cứ chỉ ngó Võ Nhị lắng nghe coi muốn nói chuyện gì. Võ Nhị tằng hắn rồi mới lên tiếng nói tiếp:
"Thửa này đó, ta không thấy mặt nàng lần nào, bởi vậy ta bắt nàng là chuyện tình cờ, chứ ta không có cố ý mà bắt. Tuy vậy mà bắt đây cũng có duyên cớ, nàng có biết cớ nào mà ta bắt nàng hay không?"
Kiên Trinh không hiểu là tên cướp này muốn nói chuyện gì mà lại dông dài như vậy, cho nên trong lòng nửa lo nửa sợ, cho nên chỉ lắc đầu và đáp:
"Không biết."
"Số là có Trần Cao Phi ở làng Thường Thạnh, ta không biết là nó có thù oán gì với nàng hay không, mà hôm trước nó lên đây nó nhờ anh em chúng ta bắt được nàng, hễ mà giao nàng cho nó đó thì nó thưởng 15 lượng bạc.
Kiên Trinh vừa nghe nói Cao Phi muốn bắt nàng thì nàng tức giận, cho nên la lớn lên:
"Trời ơi, té ra tôi bị cái tay thằng khốn kiếp đó hả? Trời Phật ơi, cái quân tiểu nhân tàn nhẫn đến như vậy mà Phật trời lại không hại nó, mà sao đành hại tôi như vậy?"
Kiên Trinh nói tới đây thì đứng khóc, nước mắt nước mũi tràm ngoàm. Võ Nhị thấy vậy thì lên tiếng khuyên:
"Xin nàng chứ sầu não, tuy là việc rủi của nàng nhưng mà rủi nó cũng có mai, vậy để ta phân hết cho nàng nghe. Hôm nọ ta bắt nàng rồi đó, không hiểu là tại ông Tơ Bà Nguyệt đã tiền định, hay là tại vì nàng phương phi cốt cách, dung mạo đoan trang mà làm cho lòng dạ của ta cảm xúc. Hôm nay ta hoài vọng nàng luôn luôn, ngồi đâu cũng thấy mặt nàng, mà nằm đâu cũng thấy mặt nàng. Thiệt ta cũng muốn kết duyên cùng nàng hết sức. Nếu ta cách mặt nàng chắc là ta phải chết chứ không thể sống được. Ngặt gì anh của ta Bình Sanh không có thích đàn bà, cho nên hôm nay cứ theo ngăn cản hoài, không cho ta kết nghĩa giao duyên với nàng. Cứ biểu để giao nàng cho Cao Phi để mà lấy 15 lượng bạc.
Kiên Trinh mới nghe Võ Nhị muốn kết duyên với mình thì sợ, tới chừng nghe Võ Nhất Cản thì có ý mừng thầm, nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ thì Võ Nhị lại lên tiếng nói tiếp. À, bữa nay anh ta đã đi xuống Thường Thạnh mà kêu Cao Phi rồi, vậy thì trưa hoặc là chiều đó Cao Phi nó sẽ lên mà bắt nàng. Ta vào đây trước là nói chuyện đó cho nàng hay, rồi sau đó thử hỏi nàng coi nàng tính lẽ nào. Ta thương nàng lắm, cho nên không nỡ ép nàng. Nàng muốn lẽ nào thì liệu lấy, nhưng mà nếu nàng để cho Cao Phi dắt nàng đi đó, ta cũng không cản, ta chỉ buồn thôi. Còn như nàng không chịu về tay nó đó, thì ta nói thiệt, hễ ta còn sống đó, thì ta hứa không ai có thể làm hại nàng được cả. Kiên Trinh nghe nói đến đó thì thất kinh, cho nên ngồi xuống đất lại và nói:
Thưa chú chạy, làm phước cứu giùm tôi, đừng để cho cái thằng cốm nạn Cao Phi nó bắt tôi tội nghiệp. Nếu chủ trại thả tôi về nhà thấy mặt cha tôi thì ơn của chủ trại tôi coi như trời như biển.
Võ Nhị tưởng là Kiên Trinh đã đồng ý với mình cho nên nhỏ nhẹ khuyên nhủ: À, nếu vậy thì nàng đừng có lo sợ, ta thề trên có trời dưới có đất, dầu cho thiên tai vạn hiểm ta cũng sẽ kết duyên với nàng, chứ ta không thể để nàng về tay ai đâu mà sợ. Ví dầu mà Cao Phi nó có đem đủ 15 lượng bạc lên đây mà bắt nàng đó, thế mà nó dắt nàng xuống khỏi núi đó, thì ta sẽ theo mà giật lại liền. Kiên Trinh nghe nói thì lại càng kinh hãi hơn, nghĩ thầm rằng theo lời Võ Nhị mới nói đó, thì thân này hễ khỏi tay kia thì cũng mắc vào tay nọ, nếu không chết thì không thể nào bảo toàn danh tiết được. Nghĩ như vậy cho nên chỉ biết ôm mặt mà khóc. Võ Nhị bước lại gần lấy lời dịu ngọt mà khuyên giải, tưởng là lời dịu ngọt mát bụng Kiên Trinh chứ không dè. Một lời nói là một mũi tên phát ra đâm ngay vào ruột Kiên Trinh. Lời nói càng nhiều thì ruột càng đau đớn. Kiên Trinh khóc một hồi rồi nghĩ lại rằng thân này đã chết rồi, mà trước khi chết mình phải liều thế nào mà hại cho được kẻ thù rồi chết cũng ưng bụng. Kiên Trinh đứng dậy lau nước mắt rồi mới lên tiếng nói với Võ Nhị.
Thưa chủ trại, thân hèn mọn mà chủ trại đem lòng thương tưởng, ơn đó nặng nề không biết lấy chi mà đền đáp cho vừa. Ngặt về Trần Cao Phi là kẻ thù của nhà tôi, nó đã thề rằng nếu nó không bắt được tôi đem về nhà làm tôi mọi cho nó thì cũng giết tôi cho chết, nó mới vừa lòng. Bởi vậy tôi e dầu bữa nay chủ trại không giao tôi cho nó thì ngày khác tôi cũng không khỏi tay nó được.
Võ Nhị vì thương yêu Kiên Trinh cho nên kính trọng, không dám cưỡng bức, lấy lời nhỏ nhẹ mà khuyến dụ. Tới chừng nghe Kiên Trinh nói mấy lời như vậy nữa thì thỏa lòng phỉ dạ, liền trợn mắt đáp rằng: À, nếu như vậy thì chừng nào nó lên đây ta sẽ giết nó để mà rửa hờn cho nàng, nàng cứ để đó cho mặt ta. Kiên Trinh nghe nói như vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng mà bề ngoài thì làm ra vẻ buồn rầu và nói tiếp:
Chủ trại quyết kết duyên cùng tôi, mà theo lời chủ trại mới nói hồi nãy thì anh của chủ trại không bằng lòng. Tôi e nếu chủ trại cãi lời, dầu cho chủ trại không bị hại, cái phận tôi đây chắc cũng là khó lắm.
Không có gì đâu mà phải lo, nàng đừng có lo. Ta kính nhường anh ta là bởi vì ảnh là anh, chứ không phải là tại ảnh tài sức nhiều hơn ta đâu. Nếu mà ảnh đồng ý thì thôi, bằng ảnh muốn làm dữ đó thì ta cũng không tha ảnh đâu.
Trong lúc Võ Nhất cởi ngựa xuống núi rồi Võ Nhị vào trong mà nói chuyện với Kiên Trinh, thì lúc đó Sầm Bích, Hà Liễu và 6 tên dân làng đã lên tới cửa chùa Linh Sơn Tự. Sầm Bích bàn tính với người đi theo rằng ăn cướp thì đông, nếu phải chống cự thì chúng nó 6-7 người không đủ gì, mà lúc kéo nhau đi lên núi chúng nó thấy rồi mai phục chắc là khó lên được, chi bằng cứ để mình lén lên một mình, thừa lúc chúng nó không phòng bị đi thẳng lên trại đánh phá thì có lẽ dễ dàng hơn. Hà Liễu với mấy người đi theo quyết sống thác với Sầm Bích, cho nên không nỡ để Sầm Bích đi một mình, cứ năn nỉ xin đi theo hoài. Sầm Bích cuối cùng đành phải cho mọi người đi theo.
Cao đứng trước oai nghi lẫm liệt, sau lưng lại có 6-7 người đều cầm khí giới, thì chân hững bèn ngó Sầm Bích mà lên tiếng hỏi: Nhà ngươi là ai, đến đây có chuyện gì,
có phải nhà ngươi là chủ trại hay không?
Võ Nhị gật đầu không nói. Sầm Bích mới bước tới và lên tiếng nói:
Ta là Hồng Dực, bởi vì ta nghe tụi bay ỷ thế chặn đường bắt con gái của lương dân, rồi hổm rày tụi bay lại bắt trộm cặp ngựa của ta buộc ở trên chùa Linh Sơn Tự nữa, cho nên ta lên đây khuyên tụi bay phải trả nàng con gái đó lại cho người ta và trả luôn cặp ngựa cho ta,
thì ta sẽ tha cho tụi bay. Ví bằng nếu mà tụi bay ngoan cố đó, thì tao đốt hết cái trại này. Võ Nhị nghe nói thì giận run, liền lên tiếng hô lên:
"A, cái đầu súc sinh dám đến đây làm gì dữ hả? Lâu La, tụi bay mau đập chết nó mà quăng xuống dưới núi cho tao."
Lâu La trong các trại mới dạ răng, rồi ào ra đứa thì cầm cây, đứa thì cầm mát, xốc lại để mà đánh Sầm Bích. Còn Võ Nhị thì đứng tại cửa trại để mà đốc sức. Sầm Bích vừa muốn nhảy tới chém Võ Nhị thì bỗng thấy mấy chục tên Lâu La xông đến. Sợ Hà Liễu và mấy người dân làng bị hại cho nên phải dừng bước lại mà đánh với đám Lâu La. Vả lại Sầm Bích là một vị võ cử nhân, vào năm Canh Tý 940, Ngô Vương mở hội thi mà kén chọn anh hùng hào kiệt. Hà Cảnh Dực, Lâm Hổ, Triệu Hùng và Sầm Bích đều vào ứng thí thì Sầm Bích đã giật giải nhất. Bởi vậy Ngô Vương mới thương tài phong cho chức tổng binh và giao hai hoàng tử để luyện tập võ nghệ. Đám Lâu La không dè, tưởng chỉ là một tên dân làng bình thường, không kiên sợ áp vào để mà đâm đánh. Sầm Bích hư dao chém như phụng múa, qua lại lẹ như hùm tràn qua tràn lại. Tên nào lại gần đều đứt đầu té xuống. Đám Lâu La kinh hãi, quăng hết khí giới mà chạy. Mấy người theo Sầm Bích thừa thế rượt theo, đâm chém vỡ tan hết. Còn Võ Nhị đứng trong cửa trại, thấy Sầm Bích chém chết Lâu La như chém chuối, thì nổi giận cho nên cầm siêu ra để mà cự địch. Hai người mới tràn qua xoay lại vài hiệp, Võ Nhị hư siêu đâm Sầm Bích, chẳng về Sầm Bích đã đỡ vẹt lên, rồi chém lại một đao. Võ Nhị đưa cán siêu lên mà đỡ, nhưng bởi vì Sầm Bích chém mạnh quá, cho nên cán siêu bị gãy làm hai khúc. Võ Nhị sợ quá lật đật, cắm đầu bỏ chạy vào trong trại. Sầm Bích không hiểu là có mưu kế gì không, cho nên không dám rượt theo. Anh ta đứng trước cửa trại và kêu lớn: "Nè, nhà ngươi có giỏi thì ở đây đánh với ta, tại sao bỏ chạy vậy?" Lúc đó Hà Liễu rượt đám Lâu La chạy xuống núi trở lên tới sân, thấy Võ Nhị nắm tay Kiên Trinh chạy ra phía sau trại cho nên vùng la lớn lên: "Nè nè nè, cái quân súc sanh, nó đang dắt cháu tôi, nó chạy đằng kia kìa." Sầm Bích nghe la thì xách dao rượt theo, thấy Võ Nhị đang kéo sển Kiên Trinh vẹt đường mà chạy, lật đật nhảy tới chém trúng cánh tay tả. Võ Nhị liền buông Kiên Trinh cho nên Kiên Trinh té ngửa la lên:
"Chết tôi rồi, trời ơi!"
Sầm Bích tưởng là chém trúng Kiên Trinh cho nên lật đật quỳ xuống mà đỡ. Nhờ cơ hội đó cho nên Võ Nhị mới chung vào rừng và chạy trốn mất. Hà Liễu chạy tới đỡ cháu ngồi dậy, thấy không có thương tích gì hết, nhưng bởi vì Kiên Trinh một là sợ quá, hai là bị té cho nên bị bất tỉnh nhân sự, mồ hôi ra như tắm. Hà Liễu thì xúm lại lo săn sóc cho cháu, còn Sầm Bích thì noi theo dấu máu mà đi theo. Đi được một khúc không thấy nữa, mà trên núi cây cao rậm rạp quá, không biết là Võ Nhị chạy đường nào, cho nên phải dắt dân quay trở lại. Lúc này Kiên Trinh đã tỉnh lại, thấy chú của mình là Hà Liễu thì chân hững. Hà Liễu mới kể lại chuyện Sầm Bích đánh Cường Khấu mà cứu cháu lại cho Kiên Trinh nghe. Kiên Trinh ngó mấy người đứng xung quanh, biết mấy người ở trong làng hết thảy, duy thấy chỉ có một mình Sầm Bích lạ mặt, chắc là người đó là ân nhân, cho nên quỳ xuống lại và lên tiếng nói:
"Mấy bữa rồi cháu đã quyết chết mà thôi, không trông mong còn thấy mặt cha, chú và bà con trong làng nữa, mà nhờ ân nhân cứu cháu thoát khỏi nạn này, nghĩa thiệt cũng như cháu đã chết rồi, mà ân nhân làm sống vậy, cháu không biết lấy chi mà đáp nghĩa với ân nhân, cho nên cháu xin lại đỡ ít lại, rồi chừng nào về nhà, cháu sẽ thưa với cha cháu, tạ ơn cho xứng đáng."
"Tiểu thơ, bỏ đi, hãy đứng dậy. Tiểu thơ coi bộ còn yếu lắm cho nên phải ngồi cho khỏe, đừng có nói chuyện nhân nghĩa làm cái gì." Kiên Trinh ngồi trên hòn đá mà nghỉ mệt một hồi, tới chừng thấy đã khỏe, Hà Liễu mới hỏi thăm coi hôm nay ăn cướp bắt mà có đánh đập gì hay không. Kiên Trinh mới kể lại hết đầu đuôi mọi việc cho chú nghe. Hà Liễu nghe nói cháu bị ăn cướp bắt đó là tại Trần Cao Phi mướn thì nổi giận, cho nên tính là để về nhà rồi sẽ đi kiện Trần Cao Phi. Còn Sầm Bích nghe Kiên Trinh nói chắc bề nào cũng phải chết chứ không chịu để sủ tiết nhơ danh, cho nên tính kế giết Cao Phi và giết luôn Võ Nhất rồi sẽ chết, thì lên tiếng khen: "Nàng là con gái mà có trí lược quả thật là khó kiếm, đã biết trọng chữ trinh hơn mạng sống,
mà trước khi chết lại còn tìm cách để mà đánh trả lại kẻ thù. Con gái như vậy, dầu có chết thì cũng để lại tiếng thơm. Sam Bích nói xong dắt hết quay trở vào trại, kiếm coi cặp ngựa của mình với con ngựa của Hà Mai đang bị nhốt chỗ nào để bắt trở lại. Đi tới chuồng ngựa thì thấy còn có một con ngựa của Thái Tử và con ngựa của Hà Mai mà thôi, còn ngựa của Sam Bích thì không thấy, cho nên không biết là đã đi đâu. Sam Bích biểu mấy người đi theo, dắt hai con ngựa đi theo Kiên Trinh xuống núi, còn mình ở lại sau nổi lửa đốt cháy tiêu hết trại rồi mới chịu đi về. Vào lối nửa chiều, mặt trời đã chen đầu núi, chim cò đã quay trở về rừng, gió phất phơ ngọn cỏ xanh dần và nắng chắp chó nhành cây vàng cháy. Võ Nhất dắt Trần Cao Phi đi về Linh Sơn, hai người cởi hai con ngựa đi trước, sau lưng lại có đem theo một cái kiệu hai người khiêng để có thể rước Kiên Trinh. Võ Nhất đã lấy 15 lạng bạc thưởng rồi, cho nên toại chí không cần đi mau, còn Cao Phi thì mừng rỡ vì ngọc đã gần về đến tay, trong trí chắc là sẽ chuốt ngọc bẻ qua, cho nên cũng không có lạc đặt gì cho lắm. Khi gần tới, Võ Nhất nhìn lên núi, thấy khói bay mấy ngọn, tưởng là trời chiều mây cuốn cho nên cũng không nghi ngờ. Tới chừng bước lên triền núi, thấy một tên lâu la đang đi cà nhắc, Võ Nhất mới bước đến kêu lại và lên tiếng hỏi:
"Nè, nhà ngươi đi đâu đây? Sao mà đi cà nhắc như vậy?"
Tên lâu la quay lại thấy chủ trại liền quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:
"Ô đại chủ trại ơi, nguy lắm nguy lắm."
"À, tại sao mà nguy?"
"Thưa đại chủ trại, vừa mới xuống khỏi núi, bỗng nhiên xuất hiện một cái thằng dữ tợn lắm, trạc chừng 40 tuổi. Nó nói là tên là Hồng Dực, sắc giặc nằm sau thằng dân làng lên để đánh phá trại. Anh em của tôi ráng chống với nó, bị nó giết chết gần vài chục người. Tiểu trại chủ đánh cũng không lại nó, cho nên đã dắt nàng con gái mà chạy, chẳng về nó rượt theo, chém tiểu chủ trại đứt gần lìa cánh tay trả."
"Mẹ ơi, té ra em của ta chết rồi sao?"
Dạ, thưa chưa chết.
"Vậy chứ bây giờ nó ở đâu?"
"Tiểu chủ trại chạy ra phía sau mà trốn anh em tụi tôi mới kiếm được, cho nên đã khiêng trở về rồi. Ngạc là trại nó đốt cháy tiêu hết, không còn chỗ mà ở. Anh em chết gần 20 người còn nằm đó, còn bệnh 10 mấy người cũng ráng nằm ở gốc cây mà chịu. Tôi bị thương nhẹ cho nên ráng xuống đây để đón báo tin cho chủ trại hay."
Võ Nhất nghe nói thì sửng sốt, nửa giận nửa thất kinh, cho nên quất ngựa lên núi không thèm hỏi nữa. Cao Phi đứng nán lại và hỏi tên lâu la:
Nè, như vậy nàng con gái đó có bị hại không vậy em?"
"Ôi, cũng vì cái con nhỏ đó cho nên mới vậy đó mà."
"Ủa, sao vậy?"
"Bắt bà con người ta cho nên người ta tức giận mới lên đánh mà giật lại chứ sao."
"Ủa, té ra nàng đó không còn ở trên núi sao?"
"Trời ơi, tụi nó dắt đi mất từ hồi trưa tới bây giờ rồi, còn đâu nữa mà hỏi."
Cao Phi nghe mấy lời như sét đánh bên tai, bao nhiêu mơ ước đều tan như nước mù sương bị nắng rọi. Các sự toan tính đều bay như khói rút lên trời. Đứng tằng ngần một lúc rồi tay vỗ bắp vế và nói:
"Mèn ơi, té ra mất 15 lượng bạc mà không có được thấy mặt nữa sao?"
Cao Phi muốn quay trở về nhưng mà còn nghi tên lâu la nói láo, cho nên cũng quất ngựa chạy theo Võ Nhất để lên trại coi tình hình như thế nào. Khi lên tới nơi thì thấy mấy dãy trại đã thành mấy đống tro tàn, khói còn bay nghi ngút. Thây của lâu la nằm trước sàn lễnh nghễnh, dựa mấy gốc cây, lại nghe tiếng người bị thương rên la, đã biết hễ làm dữ thì gặp dữ, nhưng mà người đạo đức ai thấy thảm trạng như vậy thì chắc cũng phải quên đi cái chuyện làm ác của cái đám ăn cướp mà động lòng thương xót. Cao Phi tuy không phải là người đạo đức, nhưng mà thấy cảnh như vậy cho nên cũng quên luôn nàng Kiên Trinh, quên luôn 15 lượng bạc để leo xuống ngựa mà hỏi thăm coi Võ Nhị nằm ở đâu. Mấy tên lâu la khỏi bị bệnh đã dắt Võ Nhất và Cao Phi đi vòng ra phía sau, tới một tấm thạch bàn thì thấy Võ Nhị nằm đó mặt mày tái lét, cánh tay chảy máu dầm về. Võ Nhất liền quỳ xuống, hai tay ôm en, vừa khóc vừa nói:
"Trời ơi, tại anh đi khỏi cho nên em mới bị hại. Anh nghĩ thật là anh quấy với em quá."
Võ Nhị giở tay mặt xô Võ Nhất ra và nói:
"Lỗi này tại em chứ không phải tại anh. Tại em háo sắc không nghe lời anh mà lại còn có bụng bất nghĩa nữa cho nên mới ra đến nỗi này. Vậy xin anh chớ buồn, em chết cũng đáng tội lắm.
Cao Phi nghe mấy lời cũng lạ lắm cho nên đứng tới gần mà nghe cho rõ. Võ Nhất cũng không hiểu ý em như thế nào, cho nên nghe nói cũng động lòng cho nên mới lên tiếng nói.
Ta thề cùng với trời đất, ta sẽ chém chết cái đứa mà nó đụng tới em để báo thù cho em.
Võ Nhị lúc nhìn thấy mặt Cao Phi thì trợn mắt, lấy tay chỉ mặt Cao Phi và nói,
đứa thù của em là thằng Cao Phi này đây chứ không ai sao hết trơn. Nếu mà anh giết nó đó, thì dầu cho em chết, em cũng thỏa lòng.
Võ Nhất nghe nói thì chưng hửng, đứng ngó em rồi ngó Cao Phi trân trân. Cao Phi thì sợ quá, mặt mày tái mét, chân tay run lập cập. Võ Nhị liền nạt lớn,
cái đồ khốn kiếp, mi phải đi chỗ khác, tránh chỗ khác, đừng có để ta thấy mặt nhà ngươi nữa.
Võ Nhị giận quá cho nên chỗ cánh tay bị đứt, máu bật ra, máu chảy có vòi, trong giây lát mắt mũi xanh dờn rồi tắt hơi. Võ Nhất thương em cho nên ôm thay em mà khóc. Cao Phi rón rén bước tới và lên tiếng nói,
tôi không có làm gì hết, không biết tại sao mà tiểu trại chủ lại giận tôi như vậy.
Võ Nhất lắc đầu lặng thinh. Cao Phi mới từ giã lên ngựa đi về, hai đứa khiên kiệu chạy theo sau. Cao Phi càng nghĩ càng thấy buồn, buồn vì mất tiền bạc, không được gái xinh mà lại còn mang tiếng oán. Gần hết canh một, Cao Phi về đến nhà, kêu Gia Dịch ra mở cửa ngõ rồi cưỡi ngựa đi thẳng vào trong sân. Hai đứa khiên kiệu cũng khiêng đi theo sau. Trương Thị là vợ của Cao Phi, nghe trộn rộn ngoài ngõ lật đật bước ra ngoài, có ý muốn xem coi Kiên Trinh nhan sắc như thế nào, mà gần một năm trường nay chồng mình cứ đi ra đi vô ái mộ, không đành nơi nào khác nữa hết. Trương Thị cầm đèn ra tới sân, thấy chồng đang xuống ngựa, mặt mày buồn hiu, không hiểu ý chồng như thế nào. Sợ chồng được vợ mới rồi thấy vợ cũ phát ghét, cho nên chỉ mỉm cười chúm chím và lên tiếng hỏi.
Thưa Lan Quân, Lữ Tiểu Thư đâu á, để cho em rước vô.
Không có Lữ Tiểu Thư nào hết á, đừng có làm rộn ta.
Trương Thị nghe nói thì chưng hửng, nhưng mà sợ mít bụng chồng cho nên ráng hỏi nhỏ nhẹ.
Thưa Lan Quân, té ra bọn sân khấu nó lạc gạt Lan Quân á, đặng giật 15 lượng bạc ấy làm sao?
Cao Phi nghe vợ nói mấy lời đó, nửa thì mắc cỡ, nửa thì tức giận, cho nên ngoe ngoảy bỏ đi vô trong nhà, vừa đi vừa nói.
Để rồi đây nó sẽ coi tay của tao.
Trương Thị cầm đèn đi theo sau, không hiểu chồng mình giận ai mà hăm he như vậy, giận Lữ Tiểu Thơ hay là giận Võ chủ trại. Nghĩ không ra mà cũng không dám hỏi cho nên chỉ làm bộ không nghe, chúm chím mỉm cười mà đi vào trong nhà. Ở trên đời có nhiều người thấy cái chuyện mừng đã đến gần trước mắt, mà rồi rốt cuộc cái chuyện đó trở thành chuyện buồn. Còn có nhiều người thấy cảnh buồn đã đến mà đứng khóc than, rồi cảnh buồn đó lại hóa thành cảnh hạnh phúc. Người đã thấy vui mà buồn đây là Võ Nhất với Cao Phi, còn người thấy buồn rồi vui đó là Hà Mai với Xương Cấp. Khi Sầm Bích dẫn Hà Liễu với 6 tên dân làng đi lên núi Linh Sơn rồi, thì trong làng Thường Phú chẳng ai mà không lo sợ, mà người lo nhiều hơn hết là Xương Cấp với Hà Mai. Xương Cấp tuy đã được 17-18 tuổi rồi, nhưng mà bẩm chất nhu nhược, bây giờ ly cung tị nạn chỉ nhờ có một mình Sầm Bích mà thôi. Sinh mạng ở trong tay Sầm Bích, ví như Sầm Bích mà có mệnh hệ nào thì một mình với cảnh lạ bơ vơ biết nhờ ai nâng đỡ. Còn Hà Mai, nhà chỉ có một đứa con gái, rủi bị cường tháo bắt mất, dây sầu quấn ruột, bây giờ em là Hà Liễu lại đi theo Sầm Bích để phá trại giặc. Ví như thành công, dắt được con về thì vui vẻ không nói, còn như thất bại mà bỏ thay trên rừng thì lại càng buồn thêm. Chắc là thân già phải chết theo con và em chứ không thể nào sống nổi. Tuy lo sợ nhưng mà nhớ lời Sầm Bích nói khẳng khái cho nên hai người cũng mong được thành công. Người trong làng tụ lại hồi sớm mơi đã lần lần về hết, hẹn với nhau đến chiều sẽ trở lại để hỏi thăm tin tức. Xương Cấp và Hà Mai nằm ngồi không yên, cứ thay phiên nhau đi ra đi vô cửa để mà ngó chừng. Đến xưa thì Xương Cấp mới lên tiếng hỏi Hà Mai.
Đường từ Linh Sơn xuống đây tôi có đi rồi, tôi biết nó không có xa, nhưng mà tôi đi bộ dở, đi một khúc phải ngồi nghỉ, cho nên không biết sao mà tính được. Còn như người tráng kiện, không biết là người ta đi và trở về bao lâu vậy thưa ông?
Hà Mai biết ý Xương Cấp cũng trông lắm cho nên mới hỏi như vậy, cho nên ông lên tiếng đáp.
Mấy người đi hồi sớm mai đều là người mạnh khỏe. Tôi nghĩ họ đi và đánh ăn cướp trở về lâu lắm, thì chừng nửa buổi chiều thì họ sẽ về tới.
Xương Cáp nghe nói liền đi lại ván nằm nghỉ không trông nữa. Hà Mai liền hỏi Xương Cáp:
Thưa quý khách, tôi thấy Lịnh Tôn có tính nghĩa giọng, nghe tôi có nạn thì bất bình, cho nên tình nguyện lên đánh ăn cướp mà bắt lại con giùm tôi. Thiệt là tôi cảm mến ân đức vô cùng. Nhưng mà tôi lo có một điều là không hiểu tài lực của Lệnh Tôn như thế nào.
Tôi cũng không biết tụi sân khấu nó võ nghệ như thế nào, chứ tài của anh tôi thì chắc nội trong nước mình chưa chắc là có người sánh kịp đâu. Hà Mai nghe nói như vậy thì mừng lắm, cho nên hỏi thêm:
Nếu Lệnh Tôn tài cao như vậy, chắc là quý khách cũng không kém bao nhiêu.
Thưa lão ông, tôi có hai anh em mà tính tình không có giống nhau. Anh tôi đó thì học võ, còn tôi thì học văn. Bởi vì mấy năm nay hai anh em tụi tôi đi du học, hễ gặp văn hay thì tôi hầu chuyện, còn gặp ai võ giỏi đó thì anh tôi sẽ tiếp đãi. Theo võ nghệ đó thì thiệt giàu người thường tôi cũng đánh không lại nữa chứ nói gì.
Nờ, có hai anh em mà mỗi người giỏi mỗi nghề như vậy là quý quá.
Hai người nói chuyện với nhau đến nửa buổi chiều mà cũng chưa thấy Sầm Bích về, cho nên nóng ruột quá cứ ra cửa nhìn hoài. Trời bắt đầu tối lần lần, mặt trời đã chen đầu núi. Hai người sốn sang chịu không được, cũng quên luôn ăn cơm, dắt nhau ra đứng đầu làng để mà chờ. Ra tới nơi thì thấy người trong làng cũng đã tụ lại nơi đó mà chờ đợi. Kẻ thì đứng ngóng, người thì đi đón đường. Cái chuyện về trễ đây là tại Kiên Trinh không biết cưỡi ngựa, mà đi bộ thì yếu đuối, đi lâu mệt mỏi, cho nên đi một lát thì phải nghỉ một hồi. Trời thiệt tối rồi mà cũng không thấy tâm dạng gì hết. Người trong làng kẻ thì bàn cách này, người thì luận cách nọ. Duy chỉ có Hà Mai không nói tiếng nào hết, đứng đó mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người còn đang hồi hộp chờ đợi thì bỗng nghe văng vẳng có tiếng người nói chuyện xa xa. Có người nghe như vậy cất tiếng hỏi lớn:
Ai đi đó, có phải là anh em đi đánh ăn cướp về không?
Ai nấy vẫn tai lên để lắng nghe, thì thật quả có tiếng đáp:
Phải, anh em tụi tôi về đây, có cả Lữ Tiểu Thư về nữa.
Những người đứng trong nghe nói thì vô cùng mừng rỡ, cho nên la lên một tiếng:
Dạ trời ơi, may quá.
Nói xong rồi kẻ cười nói vang vầy, người nói cái này người nói cái kia, không nghe rõ ai nói cái gì nữa hết. Cách chẳng bao lâu thì có một người cưỡi ngựa chạy tới, thấy thiên hạ đứng tại đầu làng chật ních liền gò cương nhảy xuống. Ai nấy áp lại mà nhìn thì thấy Sầm Bích, liền chắp tay cúi đầu vẹt qua hai bên, tỏ vẻ kính phục lắm. Hà Mai với Xương Cáp bước tới mừng rỡ. Sầm Bích lên tiếng nói:
Tôi chậm trễ quá để bà con và anh em trông, thiệt có lỗi quá.
Hà Mai đứng tần ngần bởi vì mừng quá và phục quá, cho nên không biết nói lời nào để tạ ơn. Lúc đó Hà Liễu, Kiên Trinh với 6 tên dân làng cũng đang lục tục đi tới. Hà Mai thấy mặt con thì đứng khóc ròng không nói được tiếng nào hết. Có một người lại hô lớn lên:
Thôi thôi, dắt nhau về nhà Lữ huynh đi rồi sẽ nói chuyện, chứ mà bây giờ Hồng Quan Nhân đã mệt mỏi quá rồi, mình còn đứng đây hoài sao?
Nói xong mới kéo nhau về hết nhà của Lữ Hà Mai. Sầm Bích, Xương Cấp, Hà Mai và Kiên Trinh đi trước, thiên hạ đi theo sau chặt cả đường, cười nói ôm xòm khen ngợi chẳng xiết. Vào đến nhà rồi mà cặp mắt của Hà Mai vẫn còn ướt rượt, mắt rơi lụy mà mặt lại tươi cười. Những người đi đánh ăn cướp về và mấy ông kỳ lão thì vào nhà, còn bao nhiêu dân làng thì đứng ở ngoài sân. Chứ cái nhà nhỏ xíu mà vào hết trong đó thì không đủ chỗ ngồi. Hà Mai lính quýnh cậy người dọn cơm để cho mấy người mới về ăn đỡ dạ, kẻ thì bắt heo làm thịt đặng dọn tiệc ăn mừng. Hà Mai lại biểu con bưng trầu ra rồi mời Sầm Bích, Xương Cấp và 6 người dân có công ngồi chung một ván để cho cha con lại tạ ơn. Sầm Bích ngăn cản không cho lại, Xương Cấp mới đứng dậy nói: Con nhà võ mà hễ gặp chuyện bất bình á, ai cũng phải gánh vác. Anh tôi tới đây nghe nói Tiểu Thư bị Cường Khấu bắt á, thì đau đớn trong lòng, mà thấy ông lão buồn rồi than khóc tức giận, cho nên anh em tụi tôi phải ra sức cứu nguy. Đó là cái bổn phận của người học võ, của người học trò. Nếu mà ông lão nói ơn nghĩa đó thì anh em tụi tôi ngại lắm. Xương Cấp nói dứt lời, liếc mắt
thấy Kiên Trinh đứng ngó mình trân trân. Bốn con mắt vừa nhìn nhau thì Kiên Trinh mắc cỡ cúi đầu ngó xuống đất, còn Xương Cấp thì mặt biến sắc, bụng hồi hộp cho nên cũng quay qua chỗ khác. Sầm Bích biểu đem dẹp trầu rượu rồi mới kể lại đầu đuôi chuyện mình đánh phá sơn trại và cứu Kiên Trinh lại cho mọi người nghe. Kiên Trinh cũng tiếp lời mà kể những điều mình đã nghe thấy trong mấy ngày ở trên núi. Kể đến chuyện Cao Phi mướn ăn cướp bắt thì mặt có sắc giận, rồi kể đến cái cách nàng lập mưu để muốn hại Cao Phi và chủ trại thì nàng có sắc mắc cỡ. Mấy ông kỳ lão và nhân dân trong làng nghe rõ mọi việc thì ai cũng kính mến tài lực của Sầm Bích, ai cũng khen ngợi mưu kế của Kiên Trinh và ai cũng khinh bỉ cái thối tiểu nhân của Cao Phi. Hà Liễu suối anh mình hãy đến quan để kiện Cao Phi, xin quan trừng trị nó để ngày sau nó không dám làm quấy như vậy nữa. Xương Cấp nghe như vậy thì mới lên tiếng can: "Tôi thấy đứa tiểu nhân giàu làm cách nào, nó cũng sẽ không sửa cái tánh tiểu nhân của nó được. Theo lời tiểu thư nói thì Cao Phi mướn ăn cướp đón đường bắt tiểu thư, mà cái lời đó là lời của ăn cướp nói với tiểu thơ, chứ mình không có chứng cớ nào khác. Bây giờ mình chém chết Lâu La, thiêu quỷ sơn trại, nhưng mà mình đâu có bắt được thằng nào. Ví như mình đi kiện quan đòi Cao Phi đến, rồi nó chối là nó nói nó không biết gì hết, thì lúc đó mình biết lấy cái gì làm chứng. Bởi vậy tôi nghĩ đó, dầu cho có đi kiện đó, quan cũng khó mà bắt tội được nó." Hà Mai nghe Xương Cấp phân giải rõ ràng thì khen phải, cho nên không tính đến chuyện đi kiện Cao Phi nữa. Trong đêm đó, rượu thịt bỉ bàn, chén thù chén tạc vui vẻ vô cùng. Đến khuya, Lữ Hà Mai với mấy ông kỳ lão nói với Sầm Bích và Xương Cấp rằng Sầm Bích lên Linh Sơn cứu được Kiên Trinh đem về, bao nhiêu đó cũng đủ gây thù với bọn Cường Khấu rồi, huống chi giết gần 20 tên Lâu La, chém đứt vai Võ Nhị, thiêu quỷ sơn trại, dường ấy thì hận thù chắc không nhỏ. Bọn ăn cướp ở Linh Sơn là cái đám hung bạo, không sớm thì muộn chúng nó cũng sẽ kéo nhau xuống đánh phá làng Thường Phú để báo cừu. Bởi vậy cho nên dân làng đồng tình xin Sầm Bích với Xương Cấp ở luôn lại đó để bảo hộ lương dân khỏi bị cái quân bạo tàn nhiễu hại. Hà Mai lại lên tiếng nói tiếp:
"Nếu nhị vị quý khách bằng lòng ở lại đây với tôi thì cha con tôi sẽ đi làm mà nuôi cho đến chừng nào già chết rồi mới thôi."
Lão ông có lòng thương tưởng anh em tôi như vậy thì tôi vô cùng cảm kích. Ngặt vì anh em tôi có chuyện phải vào kinh, cho nên ở chơi 5-7 ngày không hại gì, chứ nếu ở lâu nữa là không được đâu. Dân làng nghe nói thì đồng rộ lên và nói: "Ôi trời ơi, nếu mà hai ông đi rồi á, Sơn Khấu xuống đây á, tụi nó đốt nhà cửa bắt trâu bò giật con vợ của anh em tụi tôi hết rồi còn cái gì." Sầm Bích nghe nói ngó ngay mấy người mới nói rồi mới cười và đáp: "Dân tráng kiện ở trong làng này á, kể gần 150 người, còn cái đám Sơn Khấu đó tụi nó chưa đầy 50, anh em đông bằng gấp 3 cái số của tụi nó mà anh em sợ tụi nó sao? Như vậy không hổ thẹn sao? Bấy nay đó chúng nó ngang tàn là bởi vì anh em trong làng không có tương thân tương ái với nhau, không có đồng tâm hiệp lực với nhau. Tụi nó cướp giật nhà nào á thì nhà đó chịu, mấy nhà khác không chịu tiếp cứu. Nếu mà anh em biết đoàn kết lại đặng mà tương thân tương ái đó thì tôi dám nói chắc đó là không có cái đám ăn cướp nào mà dám héo lánh tới cái làng này đâu." Mấy ông kỳ lão nghe nói như vậy thì lên tiếng đáp:
"Quý khách phân như vậy thì cũng phải lắm. Ngặt dân trong làng không ai biết võ nghệ, còn tụi Sơn Khấu thì tụi nó luyện tập giỏi lắm, một đứa có sức đánh tới 5-7 người. Bởi vậy dầu mà dân ở đây có thương nhau mà tiếp nhau đi nữa thì cũng đánh không lại chúng nó. Vậy nếu quý khách muốn cho dân giám cử với Sơn Khấu thì xin phiền quý khách ở đây chơi, rồi dạy cho em cháu trong làng chúng nó chút ít võ nghệ. Quý khách mà có lòng như vậy thì ơn của quý khách dầu ngàn năm làng này cũng không quên."
Xương Cấp ngó chừng coi Sầm Bích trả lời như thế nào. Sầm Bích suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu và đáp:
"Anh em của tụi tôi chắc là không ở đây lâu được đâu."
Xương Cấp nghe nói thì ngồi thở ra, sắc mặt coi có vẻ không được vui. Rượu trà chuyện vãn chơi đến gần sáng, ai nấy mới chịu từ giả chủ nhà và về nhà của mình để nghỉ. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Sầm Bích muốn mình và Xương Cách rời khỏi thôn sau khi đã tiêu diệt bọn cướp xong. Nhưng mà sau khi nghe như vậy thì Xương Cách có vẻ không vui. Qua ngày hôm sau thì Xương Cách cứ nằm dào dào hoài, ít hay nói chuyện. Hà Mai muốn cầm giữ Sầm Bích với Xương Cách ở lại, cho nên mới lên tiếng hỏi Sầm Bích.
Hồi hôm quý khách nói là quý khách có công chuyện muốn vào kinh, không biết là chuyện đó là chuyện gì. Nếu như mà tôi sai thằng em tôi nó đi thế cho quý khách, như vậy có được hay không?
Anh em tôi mồ côi, nhưng mà có một người bà con đang làm quan tại triều. Mấy bữa rày đó tôi có gặp một người ở kinh đó, tôi hỏi thăm, thì họ nói lúc rày triều đình rối loạn quá, các quan chém giết lẫn nhau. Tôi sợ quá cho nên tính vô kinh dò coi người bà con của tôi tình trạng như thế nào thôi.
Tưởng là chuyện gì khó, chứ nếu mà như vậy để tôi sai thằng em tôi nó đi thế cho quý khách cũng được mà.
Tôi nghĩ như vậy không được đâu. Hà Mai nói hết sức mà Sầm Bích cũng cứ đòi đi hoài chứ không định ở lại. Hà Mai nghĩ rằng con mình mà còn sống trở về nhà, cha con gặp nhau được đó là nhờ ơn của Sầm Bích. Ơn đó mình chưa trả được, mà nếu mà để Sầm Bích đi, chắc là Sơn Khấu xuống đánh bắt con mình nữa. Hà Mai nghĩ tới chuyện đó thì sợ toát mồ hôi trán. Tối lại nằm tính tới nghĩ lui, tính đủ kế, nghĩ đủ điều, mà nhắm chẳng có cách nào cho bằng mưu gã Kiên Trinh. Làm như vậy thì vừa trả ơn nghĩa mà còn cầm chân Sầm Bích ở lại nữa. Ngạc không biết Sầm Bích đã có vợ hay chưa. Cũng biết Sầm Bích là người có tài, còn Kiên Trinh là gái quê dốt, anh ta có chịu kết tóc trăm năm với con mình hay không? Lại còn một chuyện nữa là Sầm Bích đã trên 40 tuổi rồi, còn con mình mới có 17 tuổi, không biết là nó có chịu ưng Sầm Bích hay không? Tính mưu đó thì hay, nhưng mà phải giải cho được ba cái điều khó khăn đó, rồi mới bắt đầu tiếp tục được. Sáng ngày hôm sau, Hà Mai dò hỏi, biết Sầm Bích và Xương Cấp hai người đều chưa có vợ, thì mừng thầm trong bụng. Đến trưa thì có một ông kỳ lão trong làng tên là Lý Nhân đến mời Sầm Bích và Xương Cấp qua nhà của ông chơi. Xương Cấp cứ buồn bực hoài cho nên ý không muốn đi, mà bởi vì Lý Nhân theo năn nỉ và Sầm Bích cũng khuyên dỗ cho nên Xương Cấp mới đi theo Sầm Bích mà qua nhà của Lý Nhân. Hai người dắt nhau đi rồi, Hà Mai liền kể cái chuyện mình muốn gả Kiên Trinh cho Sầm Bích. Trước là đền ơn đáp nghĩa, sao là buộc cẳng níu lưng lại cho Kiên Trinh nghe, và hỏi coi ý của Kiên Trinh có đồng ý hay không. Kiên Trinh nghe cha nói thì biến sắc mặt, ngồi lặng thinh một hồi, rồi mới bắt đầu lên tiếng đáp.
Thưa cha, phận con là gái, cái sự gả lấy chồng là quyền của cha định. Ví dụ cha gả con cho thằng đuôi, hay là thằng điếc, hoặc gả cho thằng điên hay thằng cùi, con cũng phải dâng lời, con đâu có dám cãi. Huống chi Hồng Quý Khách là đấng anh hùng hào kiệt, lại có ơn cứu con khỏi nạn, có lẽ nào con lại chối từ. Nhưng mà con nghĩ vì cha sanh có một mình con, mẹ lại chẳng may khuất sớm, cha thì nay già yếu, nhà của mình thì không giàu, hãy con lấy chồng thì phải theo chồng, mà theo chồng rồi thì ai hữu nghị với cha, khi cha ra ruộng ai coi sóc trong nhà, lúc cha ốm đau ai bưng cơm sắc thuốc. Nghĩ con xin cha, chớ cứ dội lo sự gả con lấy chồng, để con ở nhà mà nuôi dưỡng cha, cho đến già đặng đền ơn cha sanh thành dưỡng dục.
Hà Mai nghe con nói như vậy thì biết ý con không muốn ưng Sầm Bích, bởi vậy ông ngồi thở ra mà lên tiếng nói.
Cha cũng thương con lắm chứ, bấy lâu nay nhờ có con hữu hỷ cho nên cha mới vui mà lo chuyện cày cuốc để có đủ ăn với người ta. Nếu mà cha gả con lấy chồng thì cha cũng buồn, nhưng mà theo thế thường hễ trai lớn thì làm cha mẹ phải lo cưới vợ, còn gái lớn cha mẹ cũng phải lo gả lấy chồng. Nếu cha thương con mà không định đôi bạn cho con, để lỡ cái duyên của con đi đó thì cũng tội cho phận con. Con sợ hễ lấy chồng phải theo chồng mà bỏ cha, thì cha nghĩ chuyện đó cũng không cần lo, bởi vì cha nghe nói Hồng Quý Khách
là cũng là người mồ côi, cho nên nổi trôi du học. Vậy thì giàu có cưới con thì chắc là cũng sẽ ở đây với cha, chứ nhà cửa đâu mà dắt con về. Mà nếu mà chàng ở đây đó, thì con cũng gần cha như thường. Mà ở trong làng đó, người dân lại được nhờ chàng bảo hộ nữa.
Kiên Trinh cứ nói là thương cha cho nên không muốn lấy chồng. Hà Mai cũng vì thương con cho nên không nỡ ép duyên, do dự một hồi rồi bỏ qua, không tính tới cái chuyện gả con cho Sầm Bích nữa. Sầm Bích thấy Hà Mai và người trong làng quyến luyến quá, còn Xương Cấp thì không tính đi đâu hết, cho nên Sầm Bích cũng dùng dằn ở chơi không đi gấp. Ở tại nhà Hà Mai được 10 ngày, Sầm Bích mới bàn với Xương Cấp rằng nếu ở lại đây luôn thì là yên thân, chẳng lo gì nữa. Nhưng mình lánh nạn là có ý muốn báo thù cho Tiên Vương và thâu đoạt Giang Sơn lại cho nhà Ngô, chứ không phải đi kiếm chỗ mà chơi. Sầm Bích mới khuyên Xương Cấp đi qua Đằng Châu để cầu cứu Phạm Bạch Hổ hưng binh khôi phục. Xương Cấp nghe Sầm Bích tính đi thì trong lòng lại không vui, nhưng mà cũng không cản trở. Hà Mai và dân trong làng nghe nói khách họ Hồng muốn đi thì theo năn nỉ khuyên ở lại. Sầm Bích kiếm cớ nói là mình có việc riêng quan trọng cho nên không thể nào ở lâu hơn nữa. Dân trong làng cầm hết sức mà không được, ông Lý Nhân mới bày tiệc để thiết một cái tiệc lớn để tiễn hành. Sầm Bích và Xương Cấp còn có một con ngựa mà thôi, cho nên Hà Mai tặng thêm một con ngựa của mình để hai người đủ ngựa mà đi. Tiệc dọn tại nhà của Hà Mai, hành lý sửa soạn xong hết, hễ mãn tiệc thì hai người lên ngựa mà đi. Lúc nhập tiệc, dân trong làng ai cũng buồn. Sầm Bích thấy người ta đối đãi với mình hậu quá cho nên cũng động lòng. Còn Xương Cấp thì ngồi ngẩn ngơ không nói, không cười, mà cũng không ăn, không uống. Tiệc gần mãn, Hà Mai dắt Kiên Trinh ra lại tạ ơn và từ biệt hai anh em họ Hồng. Kiên Trinh chắp tay và lên tiếng nói.
Hai ân nhân lên đường nên tiện thiếp xin lại một lại, trước là tạ ơn cứu tử quần xanh, sau nữa là dân chữ lộ độ khương kiện.
Xương Cấp nghe nói dứt lời liền té xuống mà ngất xỉu. Sầm Bích ôm đỡ dậy thì thấy mặt mũi xanh dờn, tay chân lạnh ngắt. Những người trong tiệc thải đều quảng hồn, còn Kiên Trinh đứng ngó, hai hàng nước mắt rưng rưng nhỏ giọt. Sầm Bích thấy Xương Cấp té xỉu cho nên lật đật ôm đỡ dậy rồi đem để nằm trên bộ ván. Mấy người trong tiệc đều xúm xích đứng chung quanh mà hỏi thăm, rồi người thì chạy đi gấp than đem lên hơ, người thì chạy đi kiếm thuốc đem về để đổ cho uống. Xương Cấp nằm bất tỉnh nhân sự, Sầm Bích lo sợ hết sức. Cách một hồi lâu Xương Cấp tỉnh lại, nhưng mà đầu thì nóng hổi, còn tay chân lạnh ngắt. Mấy ông kỳ lão thấy vậy thì khuyên Sầm Bích ở lại để chờ Xương Cấp mạnh khỏe rồi sẽ đi. Hà Mai lật đật biểu em dọn một cái phòng ở trái trên cho sạch sẽ, lót giường trải chiếu giăng mùng, rồi mới đem Xương Cấp vào đó cho nghỉ ngơi. Sáng bữa hôm sau lại sai em bắt ngựa cởi qua làng Thường An, ở cách đó chừng vài dặm, rước ông lương y Trần Đàn qua chẩn mạch hút thuốc. Ông Trần Đàn tuổi đã 60 mà sức hãy còn mạnh mẽ, ông có danh trị bệnh giỏi mà lại có tài coi tướng hay. Trưa ông qua tới, Sầm Bích với Hà Mai kể lại sơ chứng bệnh của Xương Cấp phát ra cho ông nghe, rồi mới mời ông vào phòng để chuẩn bệnh. Xương Cấp nằm nhắm mắt, đầu thì nóng còn tay chân thì cứ lạnh hoài. Ông Trần Đàn chẩn mạch rất lâu, rồi ông bước ra ngoài nói với Sầm Bích và Hà Mai.
Bệnh của tiểu quan nhân đây tuy là không nặng lắm, nhưng mà trị cho mạnh được đó, thì không dễ. Bệnh này là tâm bệnh, tại đa sầu đa não, cái khí quất nó tích tụ cho nên nó mới sanh bệnh. Bây giờ có trị thì phải để cho bệnh nhân an tịnh, mà nhất là đừng làm cái gì cho bệnh nhân lo rầu. Rồi song song đó tôi hút thuốc cho uống, lần lần chắc chắn sẽ mạnh được thôi.
Sầm Bích nghe nói thì buồn hết sức, mới hỏi Trần Đàn vậy chứ phải uống thuốc chừng bao lâu mới mạnh. Trần Đàn nói nếu bệnh nhân trong lòng yên ổn thì trong 10 bữa hoặc nửa tháng sẽ mạnh, còn như cứ sầu não hoài thì uống thuốc phải lâu hơn nữa. Trần Đàn đưa thuốc để cho bệnh nhân uống đỡ và dặn sai người qua nhà lấy thêm thuốc nữa. Sầm Bích đem thuốc vào phòng cho Xương Cấp uống, còn Trần Đàn thì từ giả mà ra về. Hà Mai đưa lương y ra tới sân và kêu Hà Liễu đi theo lương y để lấy thêm thuốc. Khi Trần Đàn gần lên ngựa,
ông quay lại hỏi nhỏ Hà Mai.
Bệnh nhân đó là ai vậy?
Là người học trò đi du học tới ở đậu nhà tôi mà.
Té ra người đó không có bà con gì với ông hay sao?
Đâu có đâu.
Tôi coi tướng người này có nhiều quý tướng lắm. Tuy bây giờ bị tai nạn, nhưng mà độ chừng 5-7 năm nữa sẽ được vinh hiển không ai bì kịp. Vậy ông phải ráng để mà săn sóc người đó.
Trần Đàn nói xong lên ngựa đi về. Hà Mai trở vào nhà nhớ mấy lời của Trần Đàn thì nửa mừng nửa lo. Mừng là Sầm Bích còn ở trong làng để bảo hộ lương dân, và mừng là mình có dịp nuôi dưỡng một người có quý tướng. Dầu ngày sau mình không được nhờ chút thì bây giờ cũng có thể muôn một đền cái ơn cứu nạn. Còn lo là lo người yếu đuối mà mang lấy chứng bệnh hiểm nghèo. Ví như lương y cứu khỏi thì không nói làm gì, chứ nếu cứu không khỏi thì uổng mạng một người có tài có đức lắm. Xương cấp uống thuốc coi bệnh càng ngày càng giảm, nhưng mà giảm thì giảm, chứ có bữa thì bệnh lại dục phát lên không chừng. Cách vài bữa, Trần Đàn qua chuẩn mạch một lần. Ông dặn Sầm Bích đừng có nói việc gì, làm việc gì cho người bệnh lo rầu, và cứ để cho người bệnh nằm yên tĩnh trong phòng, không nên cho đi đâu hết. Sầm Bích buồn lắm vì không biết phải bàn việc riêng của mình với ai, cho nên từ sớm mơi cho đến tối cứ bỏ đi đến mấy nhà ở trong làng mà chơi cho khuây khỏa. Còn vài mươi tên trai trong làng thấy Sầm Bích rảnh rang mới năn nỉ xin Sầm Bích dạy võ nghệ. Sầm Bích thấy người ta hậu đãi mình quá mà nghĩ mình ở không ít gì, cho nên mới khuyên dân dọn một cái sân lớn trước nhà Lý Nhân để luyện tập mấy người con trai. Sớm mai thì thầy trò dắt nhau vào rừng săn thịt, buổi chiều và ban đêm về bữa thì tập quyền, bữa thì tập roi, tập búa, tập siêu. Hà Mai với Hà Liễu phải lo cài ruộng đắp bờ, lại thấy bệnh xương cấp đã nhẹ lần lần cũng bớt lo, cho nên mới giao cho Kiên Trinh ở nhà coi sắc thuốc men, nấu cơm nước mà nuôi dưỡng xương cấp. Bữa đầu Kiên Trinh sắc thuốc rồi trong lòng ngại quá, cho nên kêu con ở là Lý Hạnh bưng vào phòng cho xương cấp uống. Cách một hồi lâu, Kiên Trinh lại sai nó trở vào phòng coi xương cấp uống thuốc rồi thì bưng cái tô đem ra mà rửa. Lý Hạnh vào thì thấy tô đã nguội lạnh mà thuốc vẫn còn nguyên, liền ra ngoài nói cho Kiên Trinh hay. Kiên Trinh hỏi khách thức hay là ngủ thì Lý Hạnh nói là khách vẫn còn thức, nhưng mà không hiểu tại sao không chịu uống thuốc. Kiên Trinh ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới biểu Lý Hạnh vào bưng tô thuốc đem đi hâm lại cho nóng. Khi thuốc ấm ấm vừa nóng rồi, nàng đích thân bưng vào trong phòng, thấy xương cấp nằm dây mặt vào vách, nàng liền lên tiếng nói:
"Thưa quý khách, xin quý khách gắng ngồi dậy mà uống thuốc. Tiện thiếp đã hâm lại vừa nóng rồi đây. Ông lương y có nói thang thuốc này hay lắm, hãy quý khách uống rồi thì sẽ thấy bệnh bớt nhiều."
Xương cấp quay mặt ra thấy Kiên Trinh đang bưng tô thuốc đứng dựa bên giường, mặt sáng rỡ mà có mấy sợi tóc phất phơ, chẳng khác nào như làn mây án gương Nga, môi đỏ mà miệng chúm chím cười, chẳng khác nào hoa đào mới nở thì trong lòng khoan khoái, cho nên ráng chống tay ngồi dậy rồi bưng tô thuốc mà uống liền. Kiên Trinh rót một chén nước trà rồi hai tay bưng cho xương cấp uống tráng miệng. Xương cấp cũng tiếp chén nước uống rồi mới nói nho nhỏ:
"Tôi đến làm khách mà còn đau ốm, làm nhọc công tiểu thư nữa, tôi thiệt là ngại quá."
"Xin quý khách đừng có ngại gì hết, quý khách gắng an nghỉ mà dưỡng bệnh. Nếu như một quý khách mà mạnh được thì dầu cực mấy đi nữa thì tiện thiếp cũng không có nài. Thôi quý khách nằm xuống mà nghỉ, đừng có ngồi lâu, mà cũng đừng có nói nhiều mệt nhọc."
Xương cấp nghe lời nằm xuống để nghỉ thì Kiên Trinh bước ra liền. Đến chiều thì Kiên Trinh trở vào phòng và lên tiếng hỏi:
"Quý khách uống thang thuốc đó hồi trưa đó, vậy mà nghe trong lòng có khỏe khắn hơn hôm nay hay không?"
Tôi khỏe nhiều rồi, bệnh 10 phần bây giờ bớt được 5-6 phần rồi."
"Nếu vậy thì lời ông lương y nói thiệt chứ không phải là nói dối. Hôm mà quý khách mới đau thiệt cũng lo sợ quá."
"Xin tiểu thư đừng lo, nếu mà uống thuốc được như vậy hoài chắc là tôi mau mạnh lắm."
"Quý khách liệu thử coi chiều nay quý khách ăn cơm được hay chưa, hay là còn phải ăn cháo như hôm nay vậy nữa?"
"Miệng của tôi cũng còn đắng quá cho nên chắc chưa ăn cơm được đâu."
"Vậy thôi, để tiện thiếp đi nấu cháo cho quý khách dùng."
Tôi cũng chưa có đói, tiểu thư cũng đâu có cần gấp như vậy.
Không có hại gì, để tiện thiếp đi nấu cháo cho sẵn rồi, chừng nào quý khách đói thì tiện thiếp biểu con Lý Hạnh nó bưng vào cho. Cháo nấu lâu chừng nào thì ăn dễ tiêu chừng đó, có gì đâu mà sợ.
Kiên Trinh nói dứt lời liền quay mặt đi ra. Xương Cấp muốn cầm ở lại để nói chuyện nhưng mà không dám nói thật ý mình, cho nên làm bộ lên tiếng nói:
Xin tiểu thư làm ơn rót cho tôi một chén nước trà nghe.
Kiên Trinh liền quay trở lại rót nước trao cho Xương Cấp. Thấy Xương Cấp khỏe khoắn nói chuyện như thường thì mừng thầm trong lòng, cho nên đứng chúm chím cười. Tới chừng Xương Cấp uống rồi thì mới chịu lui ra. Từ đó về sau, dầu Sầm Bích, Hà Mai và Hà Liễu có ở nhà hay là đi khỏi cũng vậy, hãy đến bữa ăn thì Kiên Trinh đích thân bưng cơm hoặc cháo cho Xương Cấp, mà tới chừng uống thuốc thì cũng có Kiên Trinh coi sóc, chứ không để cho ai làm thế. Có bữa Kiên Trinh cắt cớ để cho Lý Hạnh bưng cơm vào, thì Xương Cấp không chịu ăn, mà thuốc cũng không chịu uống. Kiên Trinh thấy vậy cho nên không nhờ ai thế cho mình mà nuôi bệnh nữa. Còn Sầm Bích tuy tài hay, sức mạnh, nhưng mà lòng dạ mắt đặt sệt cái chuyện trung quân ấy chúa, trí mắt toan tính cái cuộc để mà trừ tà, cho nên không thấy việc kỳ lạ, bụng thì không nghi việc quấy. Còn Lữ Hà Mai tuy là kính trọng Sầm Bích, trọng Xương Cấp mặc dầu, nhưng mà kính trọng khách cũng không quên thương yêu con, cho nên ông thấy con gần gũi Xương Cấp thì ông không được vừa lòng, mà không vừa lòng thì buồn thầm, chứ ông không tỏ ý ông ra. Rồi ông nhớ tới mấy lời của ông thầy thuốc Trần Đáng đoán tướng thì cái sự buồn thầm của ông đó lần lần cũng tiêu dần. Kiên Trinh với Xương Cấp mỗi ngày gặp nhau 3-4 lần, lần nào Kiên Trinh cũng hỏi thăm và lần nào Xương Cấp cũng nói chuyện, mà người hỏi thăm thì hỏi bệnh bớt nhiều bớt ít, còn người nói chuyện thì nói điều trước mắt bên tai mà thôi, chứ gái chẳng hề hỏi đến chuyện gia đình, mà trai cũng chẳng hề tỏ lời hoa nguyệt. Bên thì giữ thối nghiêm nghị quân tử, bên thì giữ nết trinh bạch thiền quyên. Bởi vậy gần nhau đã mấy tháng trời mà gặp nhau không đụng chạm, nhìn nhau không thẹn mặt. Tuy bề ngoài đối với nhau thì hững hờ như người không có ý, nhưng bề trong hãy nhớ đến nhau thì ngơ ngẩn như kẻ hữu tình. Xương Cấp bệnh nằm ở trong mà trông cho mau tới bữa cơm, bữa thuốc để Kiên Trinh bưng vào. Còn Kiên Trinh lo làm ở ngoài mà cũng trông cho mau tới bữa cơm, bữa thuốc để bưng vào cho Xương Cấp. Gặp nhau không nói việc gì lạ, mà có lẽ không nói cho nên lại càng mau trông gặp nhau. Thấy dạng nhau không có lợi ích gì, mà có lẽ không lợi cho nên mới vui thầm lúc thấy. Xương Cấp bị bệnh hơn 3 tháng mới mạnh, đi ra đi vào được. Sầm Bích hết sức mừng, mà người trong nhà ngoài xóm ai cũng mừng. Tuy vậy mà lương y Trần Đáng còn dặn đừng cho bệnh nhân mệt nhọc hoặc là buồn rầu. Xương Cấp hết bệnh rồi thì Kiên Trinh không còn bưng cơm bưng nước thuốc nữa, cho nên có đêm thầm tiếc sao mình không bệnh tiếp để có dịp mà thấy mặt nhau. Mà tiếc rồi thì lại tức cười thầm, chẳng hiểu vì sao lúc đau lại vui, còn lúc mạnh thì lại không vui. Cách trọn 10 bữa Xương Cấp chỉ nghe tiếng mà thôi, chứ không được thấy mặt Kiên Trinh. Một đêm rằm, 20 tên con trai học võ với Sầm Bích nhớ công thầy luyện tập đã biết nghề chút đỉnh, cho nên đã chung nhau làm thịt một con heo mà đãi thầy tại nhà Lý Nhân. Sầm Bích dắt Hà Mai với Hà Liễu đi dự tiệc. Xương Cấp đau vừa mới mạnh, sợ phong xương cho nên xin ở nhà, mà nằm nhà không ai nói chuyện thì buồn. Nhìn ra trước sân thì thấy trăng thanh gió mát, xem cảnh động tình, nằm không yên, cho nên rảo bước ra sân xem trăng hóng gió. Vì mấy tháng bị đau nằm hoài trong phòng không được thông thả, bây giờ ra sân thấy cỏ cây tươi tắn, bóng thỏ lào lào thì trong lòng khoan khoái, cho nên lần lần đi vòng theo trái nhà mà ra sau vườn. Xương Cấp thấy có một cây đào lớn nhành lá xum xê, dưới gốc cây lại có một khúc cây khô tròn gần một ôm, liền bước lại đó mà ngồi. Trên đầu bóng trăng lúc lu lúc tỏ, dưới chân thì ngọn cỏ chỗ xanh chỗ vàng, bên tai tiếng dế gái ngâm nga, trước mặt thì tiếng gió đưa nhành lúc lắc. Cảnh thanh tịnh mà người ngồi cũng thanh tịnh, nhưng mà cảnh thì vui mà người ngắm cảnh lại không vui. Ban đầu Xương Cấp nghĩ thân phận khi bước vào cung điện nay bây giờ phải ăn nhờ ở đậu, Khi trước thì ngồi kiệu gấm có thị vệ theo hầu, bây giờ dựa cây khô một mình, duy chỉ có cây cỏ gió trăng làm bạn. Nghĩ thân phận đã buồn, mà nhớ đến cha băng hà không được báo hiếu, ngôi vua quyền chúa người ta thâu đoạt, tuy giận mà cũng chưa đủ sầu. Thảm là thảm thân chìm nổi giữa trần ai, không biết mẹ ở đâu, không biết em còn hay mất. Xuân Cấp nhớ tới cha mẹ và em thì dằn lòng không được, cho nên khoanh tay trên đầu gối rồi úp mặt, khóc rắm rít. Đêm hôm đó Kiên Trinh nằm trong phòng, cũng thấy trăng thanh gió mát, cũng khoan khoái trong lòng, cho nên mở cửa ra xa vườn để nhìn trăng ngoạn cảnh. Nàng lần đi từ bước, gặp hoa thơm thì ngửi, thấy trái chín thì rờ, khi thì đứng dưới cội ngó trăng, khi thì dựa gốc cây nghe dế. Nàng ngoạn cảnh mà trong lòng ngổn ngang, tính ra vườn xem trăng cho vui, té ra xem trăng trong lòng không vui mà lại thêm buồn. Mà nếu hỏi nàng buồn về chuyện gì thì nàng cũng không nói ra được. Kiên Trinh đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghe có tiếng khóc nho nhỏ trong vườn. Nàng sợ quá muốn chạy trở vào trong nhà, nhưng mà nàng nghĩ lại vườn này bốn bề rào kín, người ngoài không ai lọt vào đây được. Nàng mới làm gan bước tới lắng nghe thử ai có việc gì vào đây mà khóc. Nàng đi được vài chục bước thì dáng thấy dạng một người đang ngồi dưới cội đào. Lúc ấy mây án trăng lu cho nên không rõ là ai. Nàng mới núp dưới một nhánh mận để rình xem. Cách chẳng bao lâu mây bắt đầu tan, thì nàng nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là Xương Cấp. Trong lòng nàng hồi hộp, nửa sợ nửa mừng, nửa thẹn nửa thương. Nàng thấy khách sầu não thì động lòng muốn bước lại khuyên giải, nhưng mà nàng nghĩ canh khuya thanh vắng, trai với gái không nên gặp nhau dưới gốc đào gốc mận. Bởi vậy nàng lật đật trở bước tính lui vào nhà, ngạc vì sự động lòng của nàng nó nặng nề hơn cái sự thủ lễ. Nàng bước một bước ruột đau mấy lần, bởi vậy cuối cùng không đành đoạn bỏ đi, cho nên nàng phải quay trở lại để an ủi người đang buồn thảm. Kiên Trinh bước nhẹ nhẹ, Xương Cấp không hay, cứ ngồi úp mặt mà khóc. Nàng lại đứng ngay trước mặt, rồi mới cất tiếng hỏi dịu dàng:
"Thưa quý khách, đêm đã khuya mà bệnh chưa có thiệt mạnh, quý khách ngồi đây sợ cảm phong xương hay chăng?"
Xương Cấp đang khóc, nghe tiếng nói giật mình ngước mặt lên ngó thấy Kiên Trinh, thì nửa hổ thẹn nửa vui mừng, không biết lấy lời chi để mà đáp lại, chỉ lật đật đứng dậy mà giọt nước mắt hãy còn chảy ròng ròng hai bên gò má. Kiên Trinh thấy bộ bỡ ngỡ mà sắc buồn thảm thì tội nghiệp, cho nên hỏi nho nhỏ:
"Tiện thiếp xem tướng của quý khách hôm nay không có được vui, không biết là quý khách ở trong nhà thiếp mấy hôm nay có điều chi không vừa ý, hay là quý khách có việc chi buồn riêng, xin tỏ lại cho thiếp rõ, kẻo để lòng thiếp ái ngại quá."
Tôi nhờ lệnh tôn ông thương yêu cho ở đậu mấy tháng nay, mà lại nhờ tiểu thơ nuôi dưỡng cho nên mới hết bệnh. Ơn của lệnh tôn và nghĩa của tiểu thơ nặng nề, tôi chưa trả được, tôi đâu có dám phiền trách cái gì. Thật ra hôm nay tôi không có vui, mà tôi không vui là vì tôi ra ngồi đây canh khuya, gió mát trăng trong, làm tôi động lòng nhớ tới tiền nhân, rồi tôi tủi phận lạc lồi mà buồn, chứ không phải buồn chuyện khác gì hết.
Người ở đời chẳng ai mà chẳng dương lấy cái nỗi sầu, tiện thiếp đây cũng vậy. Tiện thiếp mồ côi mẹ từ hồi 7 tuổi, mỗi khi nằm đêm nhớ đến mẹ thì giọt lụy cũng dầm về. Trong đời ai thương mình cho bằng mẹ phải không? Ai lo cho mình bằng cha? Nên mẹ mất rồi thì ai còn thương mình mà nữa? Ví như cha mà mất luôn nữa thì còn ai lo cho mình?
Kiên Trinh nói tới đó thì động lòng nhớ mẹ, cho nên cũng rưng rưng nước mắt. Xương Cấp đã đang thương tâm về niềm riêng mà còn nghe mấy lời hiếu nghĩa như vậy thì dằn không được, cho nên ngồi lại trên gốc cây mà khóc tiếp. Kiên Trinh vẫn tưởng là sẽ giải sầu giùm cho người, chẳng dè làm cho người càng sầu thêm nữa, cho nên ngơ ngẩn đứng đó, không đành dứt đi mà cũng không biết làm sao cho người vui được. Xương Cấp khóc một hồi rồi mới lên tiếng nói với Kiên Trinh:
"Chẳng biết tôi với tiểu thơ có duyên nợ gì hay không, mà mấy tháng nay hễ tôi thấy mặt thì tôi vui, mà vắng mặt thì tôi buồn. Đêm nay tình cờ mình gặp ở nhau đây,
vừa tỏ ý nhau, thì cả hai đều buồn về nghĩa cha tình mẹ. Đó là bạn đồng tâm, không còn nghi ngại gì nữa. Chung quanh đây đâu có ai, chỉ có mặt trăng với cội đào lớn làm chứng cho mình mà thôi. Vậy tôi xin hỏi tiểu thơ một điều, là nếu tôi xin nguyện kết tóc trăm năm với tiểu thơ, không biết tiểu thơ có vui lòng mà nhận lời tôi không? Kiên Trinh nghe nói mấy lời đó, vừa mừng mà sợ, thẹn mà lo, cho nên đứng ngơ ngẩn, tay níu lá đào, chân khiều ngọn cỏ, cúi mặt mà đáp nho nhỏ.
Duyên nợ trăm năm là tại cha mẹ định, tiện thiếp đâu có dám tự chủ.
Phận của tôi tuy là bần sĩ, nhưng mà đâu có dám trái lễ nghi. Tôi hỏi tiểu thơ đó là muốn dò ý tiểu thơ trước mà thôi. Nếu tiểu thơ đối tình, thì tôi sẽ cậy nhờ mai mối đến thưa với lệnh nghiêm đường, chứ tôi đâu có dám ép liễu nài qua làm cái thối trên bọc trong dâu đâu mà tiểu thơ ngại. Kiên Trinh liếc mắt ngó Xương Cấp thì lấy làm hổ thẹn, nhưng cũng vì chữ đồng tâm nó xui nàng quyết đoán, cho nên nàng lên tiếng đáp:
Phận gái là phận thiếp là gái quê mùa dốt nát, còn quý khách là đấng chí sĩ trượng phu. Nếu quý khách chiếu cố phận hàng thì thiếp đâu có dám phụ bạc.
Xương Cấp đã tương tư Kiên Trinh mấy tháng nay, nhưng vì sợ thất lễ cho nên không dám hé môi. Hôm nay vì thấy canh khuya cảnh vắng, lại thấy Kiên Trinh đang thương tâm như mình, cho nên đánh liều ướm dọ thử lòng. Xương Cấp trao lời mà không biết là nàng có đồng ý hay không, cho nên đang đứng trong đợi. Rồi bây giờ nghe nàng nói như vậy thì trong lòng hớn hở, liền đưa tay lên chỉ mặt trăng và nói: Lời ước hẹn của hai ta hôm nay, xin mảnh nguyệt rạng trên đầu kia, dưới cội đào lớn trước mặt này làm chứng. Dưới dầu gian nan cùng khổ cũng đừng quên, mà dầu cho ngàn tứ muôn chung cũng phải chờ. Hai người to nhỏ hẹn hò với nhau mới bao nhiêu lời, thì bỗng nghe tiếng chó sủa vang răng, làm cho chung tình vỡ tan. Nàng thì lật đật vương bả đi vào cửa sau, còn chàng thì thong dong đi vòng vào cửa trước. Qua ngày hôm sau, Hà Mai với Hà Liễu dắt nhau đi thăm ruộng. Xương Cấp thấy Sầm Bích ngồi ngoài nhà trước có một mình, liền bước ra to nhỏ mà kể hết nỗi lòng cho Sầm Bích nghe, rồi nhờ anh ta làm mai trao lời với Hà Mai. Sầm Bích nghe nói thì biến sắc mặt, lắc đầu mà đáp:
Chà chà Điện Hạ, Điện Hạ tính như vậy thì trái lễ quá, tôi không dám làm đâu. Tuy là bây giờ Điện Hạ đang linh đinh để đi lánh nạn, nhưng mà Dương Hậu hãy còn ở lại trong cung. Nếu mà Điện Hạ muốn kết tóc xe tơ nơi nào đó thì phải thưa cho Dương Hậu hay rồi mới tính được, chứ sao Điện Hạ lại tự chủ như vậy? Lại còn một cái điều này nữa, Điện Hạ mất ngôi mất nước, lẽ ra thì Điện Hạ phải để hết tâm trí để mà thâu phục xã tắc, mở rộng gian sang, chứ tại sao Điện Hạ lại quên cái việc trung hưng là chuyện lớn mà lại đi tìm cái ái tình là chuyện nhỏ như vậy?
Xương Cấp nghe mấy lời chánh đáng thì hổ thẹn, nhưng bởi vì tình của chàng đối với Kiên Trinh đã quá nặng nề mấy tháng nay rồi, bây giờ không dứt được, cho nên phải rắn gượng mà nói với Sầm Bích:
Tướng quân trách ta như vậy thì phải lắm, nhưng vì ta nghĩ mấy tháng nay ta đau ở đây, nhờ có Kiên Trinh nuôi dưỡng ta lành bệnh, lại khuyên giải cho ta bớt buồn. Đã vậy mà nàng tuy là con nhà thứ dân, nhưng mà ý chí không phải như con gái tầm thường, bởi vậy ta mới tính ước hẹn trăm năm với nàng. Trước là đáp nghĩa dưỡng nuôi, sau nữa đó là phỉ cái thình thương tưởng của ta. Tướng quân đừng có ngại cái chuyện mà ta trộm lệnh vương mẫu, và cái chuyện ta lo khôi phục gian sang. Ta nhờ tướng quân đây là nhờ nói minh bạch với Lữ ông, để cho Kiên Trinh hứa hôn với ta mà thôi. Chừng nào ta trở về triều lên ngôi cửu ngũ rồi, ta sẽ thưa lại với Dương Mẫu, rồi sẽ rước nàng về để giày duyên cầm sắc, chứ không phải ta cậy đây là cậy để cưới liền bây giờ đâu mà tướng quân sợ.
Sầm Bích nghe nói như vậy, ngồi suy nghĩ một hồi, rồi ngó Xương Cấp mỉm cười mà lên tiếng hỏi:
Điện Hạ là cành vàng lá ngọc, còn Kiên Trinh là bần nữ thường dân. Bây giờ Điện Hạ thương cho nên Điện Hạ hứa hôn,
mà biết ngày sau Điện Hạ khi đã được lên ngôi cao quyền cả rồi, Điện Hạ có còn thương người ta nữa hay không? Nếu hứa trước mà sau này quên lời đó, thì tội nghiệp cho thân phận của nàng lắm, mà sợ Điện Hạ cũng bị giảm đức nữa.
Một lời ước hẹn, dầu sanh tử cũng phải nhớ hoài chứ, sao tướng quân lại khinh tình ta quá như vậy?
Sầm Bích thấy Xương Cấp đã quyết định, mà nghĩ Kiên Trinh cũng là cô gái lành, cho nên khi Hà Mai đi thăm ruộng về, Sầm Bích mới ngỏ lời xin ông hứa Kiên Trinh cho Xương Cấp, hãy chừng nào lập được công danh thì sẽ tương lục lễ để mà nghinh hôn. Hà Mai kính trọng Sầm Bích cho nên lúc đầu muốn gả con cho Sầm Bích để đền ơn, ngặt Kiên Trinh không chịu cho nên ông không nỡ ép. Từ ngày Trần Đàn khen Xương Cấp quý tướng thì ông lại để ý muốn gả con cho Xương Cấp nữa. Nhưng vì ông xét phận hèn, lại trước định gả cho anh rồi, bây giờ không lẽ gả cho em, cho nên ông muốn thì để bụng mà thôi chứ không nói cho con hay. Bây giờ thình lình Sầm Bích lại sướng ra mặt cầu hôn cho em của mình thì ông mừng rỡ hết sức, cho nên ông lên tiếng hứa liền. Tuy vậy mà tối đến ông còn phải hỏi dò ý của con, tới chừng thấy con thuận tình chứ không kháng cự như lần trước nữa thì ông rất vui mừng. Xương Cấp cởi cục ngọc đeo trong tay mà giao cho Hà Mai, xin đưa lại cho Kiên Trinh để giữ làm sính lễ. Dân trong làng Thường Phú hay tin Kiên Trinh đã hứa hôn cùng với Xương Cấp thì ai cũng vui mừng, mừng vì khách còn ở lại để bảo hộ cho dân làng, cho nên kéo nhau đến Lữ Gia Trang để cung hạ. Cách ít ngày sau, Sầm Bích và Xương Cấp bàn tính việc riêng với nhau. Sầm Bích khuyên Xương Cấp đi với mình qua Đằng Châu để cầu viện Phạm Bạch Hổ hưng binh vấn tội Tam Ca. Chẳng hiểu Xương Cấp quyến luyến Lữ Gia Trang hay là vì thật thương em nhớ mẹ mà nghe Sầm Bích khuyên qua Đằng Châu thì ngồi buồn so một hồi rồi mới lên tiếng nói:
ta lưu lạc mấy tháng nay không biết là Dương Mẫu ở đâu, mà cũng không biết Dương Đệ còn hay là mất. Ta nằm đêm hãy nhớ tới đó thì thổn thức không yên. Ta muốn nhờ một người trong làng vào kinh nói dối để mượn hỏi thăm Giang Hoài Nhân, mà kỳ thiệt đó dọ tin tức Dương Mẫu với Dương Đệ. Còn cái chuyện qua Đằng Châu mà cầu cứu với Bạch Hổ thì ta nghĩ có cái chỗ nó cũng khó, bởi vì không biết là Bạch Hổ còn có lòng quy phục mình hay là đã quy thuận với Tam Ca rồi. Nếu mà đã phản tâm rồi đó, mình qua đó chắc là người ta sẽ bắt để giải về triều. Vậy ta nghĩ tướng quân nên tạm để ta ở lại đây. Tướng quân đi một mình qua Đằng Châu mà dò ý của Bạch Hổ coi có chịu giúp ta hay không. Nếu Bạch Hổ chịu thì tướng quân trở về đây mà rước ta, nghĩ cũng không có muộn. Tới chừng tướng quân trở về thì người đi vào kinh dò tin có lẽ cũng đã vừa về tới. Ta biết chắc Dương Mẫu với Dương Đệ còn mất thể nào rồi, thì lúc đó ta mới yên lòng mà lo việc lớn được. Sầm Bích nghe nói như vậy cũng có lý cho nên đồng ý. Hà Liễu lãnh chuyện đi vào kinh mà dò tin tức của Giang Hoài Nhân. Trước khi ra đi, Xương Cấp dặn hỏi thăm luôn coi việc triều chánh bây giờ ra sao, vương hậu ở đâu và hai hoàng tử còn mất. Hà Liễu ơ hờ tưởng Sầm Bích và Xương Cấp là bà con chi với Hoài Nhân chứ không nghi ngờ gì hết. Hà Liễu đi rồi, Sầm Bích mới gửi Xương Cấp ở lại với Hà Mai, nói rằng mình qua Đằng Châu thăm bà con ít ngày rồi sẽ trở về. Dân làng nghe Sầm Bích đi thì buồn, nhưng mà bây giờ bọn con trai trong làng võ nghệ cũng đã giỏi rồi, không còn sợ ăn cướp nữa, mà thấy Xương Cấp còn ở lại thì thế nào Sầm Bích cũng trở về, cho nên cũng không cầm giữ gì cho lắm. Sầm Bích lại dặn học trò ở nhà phải ráng lo luyện tập võ nghệ, nhất là phải bảo hộ giùm em của mình. Dặn dò xong xuôi thì mới cưỡi ngựa mà ra đi.